Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể chư vị đồng tu hiện diện có mặt tại tỉnh Thất Quan Âm cũng như đang online trực tiếp trên Vô Lượng Thọ TV toàn cầu. Hôm nay là ngày 27 tháng 6 năm 2018, nhằm ngày 14 tháng 5 năm Mậu Tuất âm lịch. Hiện giờ là 6 giờ 1 phút sáng giờ Việt Nam. Giảng nhàn đang có mặt tại tỉnh Thất Quan Âm, Hiệp An, Đức Trọng, Lâm Đồng, Việt Nam. Dạ, A Di Đà Phật. Thưa quý vị, sáng hôm nay quý vị công phu xong thấy có an lạc không ạ? Thì sáng hôm nay chúng tôi tiếp tục chia sẻ cái đề tài hành theo những lời dạy của Tổ sư Ấn Quang. Lúc trước thì chúng tôi lấy cái đề tài nó chung chung thôi, chứ nó không có bao quát. Nghĩa là chân thật, chí thành, cung kính, kiên giết, cứu mạng, ăn chay, niệm Phật. Thì đó là những cái từ khóa mà Ấn Tổ hay nhắc tới nhắc lui. Nhưng hôm nay chúng tôi lấy cái đề tài chung, đó là hành theo những lời dạy của Tổ sư Ấn Quang. Thưa quý vị, pháp môn tịnh độ thì trong các vị liên hữu, tức là bạn sen, đều suy tôn Đức Tổ sư Ấn Quang là Tổ sư thứ 13. Vì vậy cho nên chúng ta áp dụng theo đúng đường lối của Tổ sư thì chúng ta không sợ cái con đường tu chúng ta nó bị lệch lạc. Hôm nay chúng tôi minh định lại cái điều này để cho các hành giả xuất gia, tỳ kheo, tỳ kheo ni cũng như là các vị cư sĩ nam, cư sĩ nữ đều an tâm. An tâm là hôm nay mình có Tổ sư ở trong nhà của mình. Điều này lúc trước chúng tôi cũng biết điều này mà chúng tôi không có nói ra được. Tại vì cái ngôn từ này nó phải cảm được cái lời dạy của Ấn Tổ. Giống như cô Xuyến cô nói trong cái lá thư hồi tối, quý vị có nghe phải không ạ? Quý vị nghe lại. Từ giờ trở đi con có Tổ sư Ấn Quang trong nhà mình. Câu này nó rất là sâu sắc. Không phải là hình tướng của Tổ sư có ở trong nhà mình, nhưng mà cái bộ văn sao này có ở trong nhà mình, tức là lời dạy của Tổ đang ở trong nhà của mình, tức là Ngài có mặt trong nhà của mình. Có nhiều Phật tử gặp văn sao của Ngài một vài lá thư thôi. Chúng tôi hay nhắc đó, là cảm được cái lời dạy của Ấn Tổ và họ áp dụng, nó có cái tín hiệu tốt để chuyển hóa cái gia đình của họ. Cho nên họ mới thấy rằng có Ấn Tổ trong nhà của họ. Vì Ấn Tổ nói mình thấy mặt không bằng nghe tên. Thấy mặt tức là mình gặp trực tiếp Ngài, nhưng mà mình không có áp dụng lời dạy của Ngài trong cuộc sống hiện sinh của mình thì cũng không bằng nghe tên. Nghe tên tức là nghe cái lời dạy của Ngài trong văn sao. Chúng tôi nghĩ có những người có căn lành tốt, họ nghe đến điều này, họ cảm được và họ bắt đầu dùi mài ngày đêm đọc văn sao. Tuy rằng đọc nó ngán, đọc không vô, mà người ta làm quen lòng với cái văn phong của Ngài, từ từ bắt đầu nó thâm nhập. Thì còn một số người họ căn lành họ kém, khi mình nói như vậy thì họ tin một chút thôi, họ đọc được vài trang, vài cái lá thư cái họ bỏ. Cũng như là cô Xuyến cô nói, con đi lên chùa ngồi, con gặp thầy Xuyến ở trên chùa ngồi ở Hà Đông, thầy giới thiệu cho con lên đó để cộng tu. Vì ở đó họ cũng niệm Phật giống như ở tỉnh thất của thầy. Thì con lên trên đó, thầy Xuyến tức là sư cô đã tặng cho con cái cuốn văn sao, cuốn 1, cuốn 2. Thì con nghe sư cô nói là chỉ có bác Xuyến mới đọc được cái bộ văn sao. Thì khi mà chủ nhật chúng tôi làm cái đĩa này xong, chúng tôi không biết sao tự nhiên cứ nghe đi nghe lại cái lá thư của cổ, lạ kỳ. Bây giờ chúng tôi kiểm tra lại coi cái phim này làm nó có chất lượng hay không, với hai nữa là cứ mở đến cái chỗ thầy Nhuận Bình đọc lá thư chứ không có nghe mình giảng hả. Cứ kéo qua bên đó, khi nghe tới nghe lui nhiều lần. Chiều hôm qua đang ngồi nghe thì tự nhiên chúng tôi nói, không biết cô này cổ nói như vậy cái lòng của cổ như thế nào, biết khi nào đủ duyên mình gặp cổ một lần. Tự nhiên khởi niệm lên như vậy là cổ nhắn tin vô cái số điện thoại 312 đuôi mà thầy Nhuận Phổ giữ đó. Hôm nay cái điện thoại đó là thầy Nhuận Phổ giữ chứ chúng tôi không có giữ điện thoại nữa. Thầy Nhuận Phổ nói, thưa thầy, cô Xuyến cô ở Việt Trì đó có muốn gặp thầy. Lúc đó chúng tôi đang mở ra cái đoạn thầy Nhuận Bình đang đọc cái lá thư của cổ. Chúng tôi kêu ô vậy được. Chúng tôi tắt đi cái rồi gọi lại cho cổ. Cổ nói hơn nửa tiếng đồng hồ. Cổ mừng quá, cổ kêu bao nhiêu năm nay coi như là nắng hạn gặp mưa, con mong mỏi làm sao được nghe tiếng thầy chứ không có nghĩ là con sẽ gặp thầy. Vì con làm cái công việc đó là dạy về kế toán sau đại học, những người đại học hoặc là những người học hết 12 họ làm kế toán thì con sẽ dạy cho họ để họ biết cái thực hành để con xin họ vào những cái công ty họ làm mà con không có lấy tiền để mà đưa vào trong công ty, chỉ xin công ty quen những công ty xin cho những người đó đi làm thôi. Thì bà con về hưu rồi mà con vẫn làm cái công việc này. Thì con cũng mạo muội kể cho thầy nghe là lúc trước con nghe đĩa của thầy thì ngày đêm con niệm Phật, cho nên thành ra cái câu niệm Phật nó đi vào trong lòng của con sâu dày lắm. Mà lúc đó con chưa đọc được văn sao. Thì đến nỗi đang ăn con cũng A-di-đà Phật, đánh răng sẹt sẹt cũng A-di-đà Phật, không lúc nào ngừng câu A-di-đà Phật. Nó an lạc như trong người mình, sống nó an vui, không có một cái phiền não gì dính bận trong tâm mình. Mà rồi con đi khoe khoang quá nhiều rồi, không có thời gian công phu nó mất. Mà sau khi con gặp lại văn sao Ấn Tổ thì cái công phu của con tuy rằng nó không có vượt xa như vậy, nhưng mà nó bền. Nó bền là theo lời dạy của Ngài, mình tu giàu đến đâu cũng không có khoe khoang khoác lác. Cho nên thành ra cổ kể rất là nhiều. Thì cổ nói đáng lẽ hôm nay con phải nghe thầy nói, nhưng mà hôm nay thầy hoan hỷ nghe con nói. Bởi vì con gặp thầy có thời gian không bao nhiêu hết, con kể những cái niềm cảm xúc thực sự chứ không phải con khoe khoang. Con nghe lại cái đĩa thầy khen con trong đĩa, con không đến nỗi thầy khen như vậy, không được thầy khen như vậy đâu. Nhưng mà con kể thầy nghe là tất cả những học sinh của con đến, nó khổ đau mà có một cái cô đó cổ bị bệnh gần như là chứng giật kinh phong. Gần ná ná như giật kinh phong mà không có bác sĩ nào chữa được. Mỗi lần cổ ức lên, cổ buồn, cổ bực cái gì là cổ giật. Cổ té ngửa ra rồi ông chồng hoặc ai đã đến đất bờ đồ hô hấp từ từ cổ mới tỉnh dậy. 20 năm như thế. Thế mà con nói thôi, có thuốc A Già Đà, cứ nghe đĩa thầy Giác Nhàn rồi niệm Phật đi, rồi từ từ cái bắt đầu nó chuyển. Cô này cũng nghe thời gian ngắn hết luôn. Cái điều này hôm qua là buổi chiều chính thức cô gọi điện vô nói chuyện với chúng tôi, cô nói nó hết luôn. Tức là cái thần kinh nó ổn định, nó chuyển nghiệp hay sao, không biết cách nào đó nó hết giật luôn. Mỗi lần giật là chết ngất ra, người xanh lè, cứ như là người chuẩn bị chết. Thì con nói là đôi khi con nói nó không đủ sức mà kêu họ niệm Phật không niệm, mà con ngồi nghe từng cái đĩa, từng chút từ từ cái bắt đầu nó đột phá cái nghiệp báo hay sao. Biết cái duyên sao cái bắt đầu họ chấp nhận cái câu Phật hiệu, họ niệm. Cho nên thành ra bây giờ chúng tôi mới thấy là Hòa Thượng Tịnh Không nói là giải nó khó hơn hành. Giải tức là mình thông được cái nghĩa lý rồi, mình thông đạt được, mình giải trạch được cái pháp của mình rồi, mình hành trì nó dễ. Chứ còn nó vướng bận trong tâm, nó nghi ngờ là chịu thua. Cũng như hôm nay chúng tôi nói những cái mẫu chuyện này, có nhiều người họ không tin. Cô Xuyến cô cũng nói, con nói với thầy thì chắc có thể thầy cảm được cái tình thầy trò, thầy tin được, nhưng mà có nhiều người ta không tin. Vì cái nghi của họ quá lớn. Họ nghe một cái không biết người ta làm được, mình có làm được hay không. Trăm người được một. Cái pháp Phật không phải nó phân biệt trăm người mà được một người đó. Mà sợ cái 100 người đó mà 99 người không có chân thật vâng lời làm theo thì họ không được thôi. Chứ nếu mà 99 người đó mà họ chân thật vâng lời họ làm theo thì được cả trăm. Quý hiểu chỗ này không ạ? Cái chỗ là mình có chân thật vâng lời làm theo hay không. Chứ còn cái nghi ngờ của mình nó nằm một khối trong này kinh khủng. Cũng như mỗi lần khi chúng tôi nói về cái việc mà gọi là phóng sanh in kinh trăm triệu tỷ thì có nhiều người ta hoan hỷ. Người ta hiểu ra một cái chiều tốt, người ta nói là người ta cúng dường cho thầy, thầy làm đúng như lý như pháp. Nhưng mà có một số người, người ta nghe pháp không có hiểu cái cách để nghe pháp, người ta bị phản ứng liền, người ta kêu khoe khoang khoác lác, nói như vậy để cho người khác cúng. Thì cũng là một vấn đề nói ra như vậy mà hai tâm trạng khác nhau. Một tâm trạng là họ chấp pháp và cái nghi họ quá lớn không đột phá được. Thì chúng tôi nói nếu thực sự chúng tôi nói như vậy, mà Hòa Thượng Tịnh Không ngài cũng nói như vậy, mà Ấn Tổ nói là tôi in bao nhiêu ngàn cuốn ngài có nói, bao nhiêu vạn cuốn ngài có nói. Nói như vậy để những người khác người ta khởi tín tâm để họ làm, chứ không phải nói vậy để người ta cúng dường cho mình. Nếu mà thực sự mình nói pháp mà cứ ý mua đồ nói để người ta cúng dường cho mình, thì cái tâm này thực sự không cảm đến với chư Phật gia trì và cảm đến tấm lòng của quý Phật tử. Quý vị công nhận chuyện này không ạ? Và mình nói pháp không phải mình vì để cho mà tiếng tâm lừng lẫy, gọi là danh lợi nó lèn ở trong tâm mình. Mà mình nói mục đích làm sao để họ khai mở tâm lượng, để họ xả ly cái ta bà mà họ hấn nguyện cái tịnh độ. Họ nghe làm sao mà họ xả ly ta bà, họ hấn nguyện tịnh độ, thì cái người nói và người nghe công đức bất khả tư nghị. Thì con này con nói là trước khi con nói y chang cho trong thư, trước khi con gặp được Văn Sao, thôi ông chồng của con ông kinh hồn, cãi lộn hoài. Thế cô này là người tri thức, học hành cũng phải nói là đạt được cái tối ưu ở ngoài thế gian mà để học, mà dạy cho người ta làm kế toán sau đại học, là người này có trí thức rồi, nhưng mà không có trí tuệ, không có đạo đức, cho nên thành ra cãi lộn thôi kinh hồn, vợ chồng cãi lộn nhau, con cái nó cũng buồn phiền. Nhưng mà sau khi gặp Văn Sao rồi, cô nói hai cái chữ thành kính nó cực kỳ là hay, vi diệu. Bữa đó ông chồng của con, ông thấy con ăn chay, ông ghét cay ghét đắng, ông lấy cái nước thịt ông đổ trong rau á. Con ăn con thấy tanh, con hỏi anh à, anh lấy nước thịt anh đổ vô rau, thế thì sao? Hôm qua con đó mắc cười lắm. Chúng tôi lặp lại, thế thì sao? Kêu, dạ anh à, không sao cả anh à, em ăn được anh à. Thì mà con nói như vậy là bằng tấm lòng thực sự chân thật cung kính. Thì tự nhiên cái lòng ông chồng ông mát dịu lại. Về sau không bao giờ đổ nước thịt vô trong cái nồi thức ăn của con nữa. Con nói con chỉ dùng một lời đó thôi. Con Ấn Tổ dạy là mình phải cung kính họ. Bằng cái tấm lòng chân thật cung kính thì động chạm đến cái tâm họ. Cái bắt đầu là họ tự nhiên có nhân duyên với mình, khởi lại cái tâm từ bi hỷ xả trong đó. Thì cổ vừa hỏi thì ổng đáp lại là ổng gằn một cái, thế thì sao? Kêu dạ không sao anh ạ. À. Thì cuối cùng cái ổng hoan hỷ, về sau không bao giờ đổ vô nữa. Nhưng mà ổng cũng chưa tha. Như là hôm qua cô kể cái mượn cái cày hay là cái gì trong gia đình, biết mượn cái gì đó, thì người ta qua mượn cái cổ cho mượn. Thế thì hôm qua cô kể nhiều lắm mà chúng tôi nhớ mấy cái ý chính. Thì ông về ông hỏi cái đồ của tôi đã đâu, bà kêu có cái nhà hàng xóm qua mượn là anh ạ. À. Kêu bà đó ngang cho người ta mượn mà không có hỏi tôi. Bà muốn làm gì làm, bà lộng hành rồi đó. Bà coi chồng không ra gì á. Ông chửi mạt sát, nói bà đồ chó đồ đồ nọ, ông chửi. Cái bà cứ kêu em xin lỗi anh, em xin lỗi anh. Cái bà nói vậy thì cái người bên cạnh á, cái người bên cạnh là cái cô đó cũng quá khổ rồi, quá khổ rồi. Thì cô phục cô này, cô nói tôi em phục chị, coi như là ảnh chửi chị tan nát như vậy mà chị vẫn hạ mình khiêm tốn, không có một lời kêu oán hoặc là nói qua nói lại, em không được như vậy. Chị làm sao, chị tu cách gì hay vậy? Cứ em về em đọc văn sao đi, em niệm Phật đi, từ từ dúng chị à. Thì độ ông chồng chưa được, nhưng mà độ cái người bên cạnh được, hậu phục. Thì hỏi bây giờ chồng cô làm sao? Cái úi giời, giờ ông ngoan lắm thầy ạ. À, con đi đâu là ông hoan hỷ cho con đi. Thì giấc nhà kêu như vậy. Thì cái ngày mùng 3 tháng 6 là âm lịch, đó là cái ngày giỗ đại tường 3 năm của mẹ thầy. Coi như bà cụ mất 3 năm mà chưa khi nào thầy ở trực tiếp để làm đám giỗ. Thôi cô bay vào đây. Cô kêu vắng đường, con đi khoảng 4 ngày được. Thứ 6 vô con đi, thứ 2 con về. Con mừng quá, thế thầy cho con đi. Con vào hỏi vậy chồng con có cho cô đi không. Kêu ui chồng con bữa nay ngoan lắm thầy ạ. À, ngoan. Con ăn chay không cản, con tu không cản, con truyền bá Phật pháp thoải mái, ông hỗ trợ cho con. Nhưng mà có đứa con một đứa thôi mà nó ngang ngạnh, nói không bao giờ nó nghe. Cái bữa đó con cầu nguyện miết như vậy, con kêu con à, thầy nhàn mới gửi văn sao cho mẹ hay lắm, con đọc nha. Nó kêu vâng. Trời ơi, con sung sướng y như nó cho con 100.000 cây vàng không bằng, nó chịu đọc văn sao thầy ạ. À, thế là gia đình con coi như là trọn vẹn. Con nói là văn sao gọi là ban cho con, cứu đời con, cho nên con viết chỉ ít vậy thôi, không có thời gian, tờ giấy nó cũng không có đủ để con viết nhiều. Bây giờ con nói với thầy, nói đến sáng cũng không hết. Rồi có một cái cô đó, cô đọc văn sao, cô nói chả thấy gì trong đó, mà sao chị nói gì đâu mà nó nghe nó quan trọng hóa vấn đề. Thì bây giờ em cứ về em bỏ mang bộ văn sao, em để lên bàn thờ, em cầu nguyện chân thật tha thiết, mong Phật Bồ Tát gia trì cho con để con thâm nhập được bộ văn sao này. Em cứ về em làm thử đi. Vậy mà cái cô đó cô về, con cô tha thiết chân thật, đúng thiệt, cảm với Phật, cô đọc vô có thấy khác. Ồ, cái người hành trì văn sao, người ta nói nghe thấy hay. Không biết chúng tôi cho 5.000 bộ rồi, không biết có ai mà nói được như cô này không ta? Bữa nào nói thử một bữa mình nghe thấy sao. Ở trong này ai có văn sao rồi giơ tay lên cho biết. Ai có văn sao giơ tay cao lên cho biết. Quá wow, một rừng văn sao trong này luôn. Không biết đọc ra sao đây nữa. Ai chưa có giơ tay cao cho biết ạ. Ai chưa có. Ồ, đông quá. Bữa nay thầy cũng còn được vài chục bộ sẽ tặng cho quý vị nha. Thì hồi chiều hôm qua chúng tôi ngồi nói chuyện với cổ, hồi nãy giờ chúng tôi nói có 20 phút mà cổ nói chúng tôi hơn 30 phút mà cổ nói nhanh lắm. Cổ nói sợ nó không đủ thời gian. Nhưng mà có kết cuộc lại rằng tuy rằng con tu như vậy nhưng mà con chưa có đạt được mục đích, con còn ngu muội lắm, thực sự là vậy. Vì vậy cho nên thầy chỉ bảo thêm cho con, thầy khai thị thêm cho con. Thì chúng tôi nói thứ nhất là cô nên kéo đường truyền internet cho những người mà có duyên với con trong của cô đó. Nhà người nào cũng có đường truyền internet với một cái tivi. Như sáng mai giấc nhàn giảng đó là họ ngồi tại nhà họ nghe, thì nó không mất thời gian cho họ, không mất công ăn chuyện làm, cũng không tốn tiền bạc. Một tháng chỉ trả mấy trăm ngàn tiền internet thôi. Cô kêu cái này con nghe thầy nói nhưng mà con cũng chưa có quan tâm lắm. Hôm nay thầy nói như vậy thì con sẽ nói những người có duyên mà đã đọc được văn sao nghe pháp của thầy. Nhà người nào cũng có được cái tivi đường truyền internet để kéo vào để nghe thầy giảng. Thay vì mình đi vào trong này như cô phải chuẩn bị trước gần cả tháng, mất tốn tiền vé máy bay vô mấy ngày cũng nghe được cái buổi giảng. Mà ngồi tại nhà không tốn kém gì hết mình vẫn nghe được buổi giảng. Thì này là một cái đạo tràng trên không trung và trong nhà người nào cũng có đạo tràng. Hôm nay ngồi như vậy là thấy cả đạo tràng, cái hoàn cảnh trong này, cái tiếng rõ mồn một giống như quý vị đang ngồi trước mặt chúng tôi. Đây là một cái đạo tràng gọi là tối ưu siêu không gian và thời gian. Không có cái đạo tràng nào mà nó phát triển nhanh bằng đạo tràng này. 10 năm mà mình xây cái chùa để mình chứa số lượng người mà giống như mình đang phát triển cái đạo tràng trên không trung thì chứa không nổi. Xây 10 năm cái chùa vài nghìn tỷ cũng không kịp nổi nó. Họ lan truyền rất nhanh. Mà cái âm thanh này, cái lời tụng kinh này đi vào gia đình của họ, bắt đầu nó chuyển hóa từ từ. Đây là cái mở đạo tràng trên không trung mà Hòa Thiện Tịnh Không đang xiển dương mấy chục năm nay. Thì như vậy hôm nay chúng tôi thấy chỉ còn vài người họ cảm được cái bộ văn sao, gia đình họ được chuyển hóa, áp dụng theo lời tổ dạy. Thì chúng tôi thấy tạo cho chúng tôi thêm một cái sức mạnh. Một cái sức mạnh ở trong tâm linh và một cái niềm phấn khởi. À, bộ văn sao này có duyên với chúng sanh, đúng lời ấn tổ nói. Ông đọc vào trong văn sao đi, tất cả những cái khúc mắc trong tâm ông, trong gia đình của ông đều được tháo gỡ. Và ông hành theo những gì trong văn sao đã nói thì ông cũng là đã là người trong liên trì hải hội. Tuy rằng thân của mình đang ở trong ta bà ngũ trược, ác thế kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sanh trược, mạng trược, nhưng tâm mình đã ký gửi trên liên hoa rồi. Câu này chúng tôi nhắc tới nhắc lui, nhưng mà khi quý vị mỗi lần nghe nó mỗi lần khác. Thì nhìn lại chung 990 lá thư trong văn sao Tam Biên, Tục Biên và Tăng Quảng Chánh Biên là hầu như là Ngài viết cho Phật tử. Cũng có một số các vị Hòa Thượng Thượng Tọa mà ít lắm. Chúng tôi gom lại chưa đủ 10 lá. 10 lá tức là 10 người, chưa đủ 10 người mà Ngài gửi thư. Mà vì sao Ngài lại gửi thư cho đến 980 lá thư? Là vì chúng sanh ngừa đời mạt thế này, đời mạt pháp này, chúng sanh những người cư sĩ, nhất là cư sĩ nữ, trong đó hầu như người viết những người cư sĩ nữ cũng nhiều. Mà quý vị biết là 990 gia đình, một gia đình chỉ có 2 người thôi, thì mình biết là 1000 mấy, gần 2000 người, mà không phải 2 người không, mà nhiều người lan truyền đến hôm nay, thì quý vị biết cái sức ảnh hưởng của văn sao nó kinh khủng như thế nào. Nhưng mà cổ nói mãi lâu nay chưa thấy ai giảng văn sao. Bởi vì cái giảng văn sao nó khó, là bởi vì mình đọc vào để mình cảm được văn sao, mình nói người ta nghe lọt tai là không phải dễ, khó lắm. Mà cũng cầu cái sự gia trì của Đại Thế Chí Bồ Tát, tức là ấn tổ, Ngài gia trì cho mình từ từ, mình bước từng bước một để mình đi. Như vậy những người Phật tử có duyên với cái bộ văn sao này rất thù thắng, vì trong 990 lá thư thì thấy 980 lá thư là dành cho cư sĩ rồi. Vì vậy trong cái thời mạt pháp này, chúng sanh, người cư sĩ họ có duyên với tịnh độ rất sâu dày, vì họ quá khổ rồi. Và không có học thức nhiều, không có thời gian để mà họ học hỏi nhiều. Họ dành cái thời gian để lo cơm áo gạo tiền cho cuộc sống. Họ chụp vào cái pháp môn như cô Xuyến này, chuyển được nghiệp bản thân cổ vào trong gia đình, cổ hân hoan, cổ bám liền. Còn tu sĩ như chúng tôi thì suốt ngày chỉ lo xây chùa, ứng phó đạo tràng, nhận chúng đông, phải lo đi cúng, đi làm rẫy, đi kinh doanh, vân vân nhiều thứ để mà kiếm cái cuộc sống. Cuối cùng không có thời gian để mà thâm nhập vào trong văn sao và hành trì. Học thì quá nhiều trường học. Tỉnh nào cũng có trường cao cấp, trung cấp, sơ cấp, cơ bản. Nhưng mà nếu mà nói rằng những trường này mà đưa bộ văn sao, có những vị họ hy sinh, họ đưa bộ văn sao, một trường chỉ còn 2-3 vị cảm văn sao, họ ra trường được, họ đem bộ văn sao này họ hoàn truyền thì thôi rồi, biết bao nhiêu chúng sanh được lợi lạc. Cái sức chúng tôi nó giới hạn, và cái sự phát triển mình cũng giới hạn. Cho nên mong rằng làm sao các vị tu sĩ xuất gia, tỳ kheo ni, bỏ 3 năm, nhiều người đi tu 10 mấy 20 năm rồi vẫn nghèo khổ, xây chùa chưa không thiếu thốn vất vả, thôi mình để dành 3 năm dùi mài văn sao, xem thử có ấm tổ nói như thế nào, bắt chước theo cuộc đời này thử làm sao. Thì chúng tôi nói nó có sự thay đổi trong cái bổn tự, trong cái cuộc đời tu hành của chúng ta, chúng tôi nghĩ nó có thay đổi. Còn riêng quý Phật tử thì cứ an tâm trong bộ văn sao này suốt cả cái cuộc đời còn lại của mình. Thì cái lá thư mà hôm qua chúng tôi về cứ chiêm nghiệm, ấn tổ quở trách cái ông đó, là ông chưa phải là Bồ Tát mà ông làm cái giọng giống như Bồ Tát để độ sanh trong cõi này. Ông viết ra những sách cái giọng điệu giống như Phật, đem phàm làm thánh, là cái tâm của ông. Ông đưa ra những cái sản phẩm là cái lời văn ông, để ông chiên chở đạo, ông độ sanh, mà ông làm giống như là ông là Phật không bằng, đem phàm làm thánh, cái tội này lớn. Bây giờ ông nên xoay chuyển cái tâm của ông lại, buông xuống vạn duyên thế gian này, buông xuống. Vợ con, nhà cửa, cuộc sống không dính mắc, vẫn sử dụng mà an nhiên trong đó. Không buông cái hiện tượng giới mà buông cái tình chấp trong tâm. Mà cái tâm ông mà nó dính Phật Pháp mà ta đây là giỏi đó, để truyền bá đó, cái đó là chấp Pháp, ông buông xuống luôn. Chấp Phật Pháp ông cũng chuông buông, mà chấp thế gian Pháp ông cũng buông xuống. Một câu Phật hiệu ông già dặn, ông niệm Phật, ông nguyện vãng sanh, ông có lợi lạc, chúng sanh có lợi lạc. Nhưng mà chuyển không nổi. Gặp mặt rồi nhưng mà cuối cùng không chuyển nổi. Ấn Tổ than: trăm năm đời người qua mau quá, gặp được Phật Pháp cuối cùng cũng không có thể nào cứu vãn được, do cái tình chấp họ quá sâu dày. Vì vậy chúng tôi khuyên các vị trong này, nếu thực sự ở trong này mình là Bồ Tát, mình biết mình là mình Bồ Tát, là mình biết mình là Bồ Tát quá thân, chắc chắn là biết. Còn mình là phàm phu thì mình biết mình là phàm phu, phải không ạ? Quý vị công nhận chuyện này không ạ? Ở trong này ai thực sự là Bồ Tát giơ tay lên chúng tôi coi. Sao cười? Thì chúng tôi là giơ tay đầu tiên là phàm phu rồi đó. Chúng tôi đầu tiên số 1 là chúng tôi phàm phu á. Phàm phu là ngu dốt luôn á, lè tè sát đất á. Chứ không phải giống giơ tay là Bồ Tát nha. Chúng tôi giơ tay đầu tiên là chúng tôi là phàm phu. Ai trong này phàm phu đâu, giơ tay coi. Vậy là thầy trò mình là đồng bộ phàm phu, đúng không ạ? Mà nếu mà quý vị thực sự là phàm phu, quý vị dám ở đây không? Dám ở lại cái cõi này không? Sao ngồi im ru hả? Dám hả? Nếu mà thực sự là phàm phu thì văn lời Ấn Tổ lo cuốn gói lên đường về Tây Phương Cực Lạc, đúng không ạ? Chứ sao? Còn ai là Bồ Tát thực sự thì họ ở đây họ cứ độ sanh, hoan hỷ tán thán họ vô cùng. Còn mà đã là ngài nói là ông đã là phàm phu thì ông lo ông nương theo cái sức gia trì của Phật, giống như con chim non nó chưa có ra lông cánh mà nó bay, cái nó rớt xuống nó chết à. Cũng giống như mình chưa có đầy đủ được cái tam minh tứ trí ngũ nhãn lục thông, thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, túc mệnh thông, thần túc thông, lậu tận thông chưa đủ. Nhưng mà thực chất con người mình có khả năng có những cái thông này, mà giờ thì nó chưa có thông gì hết, nó đang bí à, bí rị à. Bây giờ mình chưa thông như vậy, giống như con chim non nó chưa ra lông, đủ lông cánh, thì phải cần có con chim mẹ nó ấp, cũng như là cái trứng của con gà. Nếu mà nó con gà nó đẻ cái trứng ra mà nó không có ấp cho đủ cái thời gian thì cái trứng này nó bị thối, nó hư. Con gà này nó ăn gì đi nữa nó cũng phải quay về lại, nó nhớ nó ấp cái trứng. Ấp cái trứng để cho mà cái trứng này nó mới có thể ổn thỏa. Con trứng này có thể nó sanh ra con. Cũng như vậy, Đức Phật A Di Đà ngày đêm mong chờ chúng sanh về bên cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, ngài mới ấp ủ mình được. Ở cõi này ngài không ấp ủ mình được, vì cái nghiệp lực chúng sanh nó sâu dày quá, và ngài mới thành lập một cái quốc độ Tây Phương Cực Lạc. Giống như con gà nó có một cái rổ, nó một cái ổ của nó, đến để nó ấp, nó phải dành cái như vậy, chứ không nó ra nằm ngoài đường ngoài xá nó ấp được, mà nó phải có một cái chỗ nó kín đáo để nó ấp cái trứng cho đủ ngày tháng cái trứng này sanh ra. Cũng vậy, khi mình về trên đó rồi, giống như là con gà mà nó có cái ổ, cũng giống như Đức Phật Thích A Di Đà có một cái chỗ rồi. Cái chỗ đó là cái nguyện lực của ngài tạo nên cảnh giới đó. Mình về đó một thời gian tùy theo cái sức công phu ở dưới này, một ngày một đêm tu ở dưới này bằng 100 năm ở cõi Cực Lạc. Thì khi mình về trên đó, cái hoa sen đó nó ấp ủ cái pháp thân huệ mạng của mình, để nó trưởng dưỡng cái tâm của mình. Khi mà cái công đức thiện căn nó đầy đủ rồi, hoa nở ra thấy Phật, ngộ được vô sanh. Thì cái lý này chúng tôi đang ví dụ giữa con gà với lại cái cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, quý vị hiểu ra được điều này. Mà cái nguyên lý để mà mình được về bên đó, thực ra nó không khó mà cũng không dễ. Nó khó với những người không chịu buông xuống, buông thân tâm hoàn cảnh này trong tâm thức của mình, không cho nó dính mắc. Mà muốn được buông nó xuống thì phải chấp, chấp một điều đó gọi là chấp trì danh hiệu. Hồi sáng chúng tôi tụng kinh A Di Đà, bữa nào cũng đến là một ngày, hoặc hai ngày, hoặc ba ngày, hoặc bốn ngày, hoặc năm ngày, hoặc sáu ngày, hoặc bảy ngày, nhất tâm bất loạn, chấp trì danh hiệu một ngày đến bảy ngày. Nếu người đó mà đủ thiện căn phước đức nhân duyên, người ta đi vào trong định 7 ngày không ngủ và niệm Phật, tâm họ tương ưng với tâm Phật, trong 7 ngày này họ làm được thì họ vãng sanh. Cái đó là những căn cơ cao rồi. Còn căn cơ của mình thì chỉ cần tích lũy thiện căn phước đức nhân duyên. Mà cái người mà người ta tích lũy thiện căn phước đức nhân duyên mà người ta không buông xả thì người này cũng không có vãng sanh được. Cho nên cái lá thư mà Ngài nói đến, ông phải buông xuống vạn duyên. Thế sự ông buông xuống, cái tâm mà chấp pháp ông cũng buông xuống, ông giữ một câu Phật hiệu gọi là chấp trì danh hiệu, ông thành công. Ông nghe ông không có thông được, vì cái tâm thức ông chấp vào Phật pháp quá sâu dày. Mình nghĩ mình ở cõi này mình độ chúng sanh được, được có vài người, vài chục người, do cho mình là vài trăm người, vài ngàn người, mà trong vài trăm người, vài ngàn người đó họ có chịu vãng sanh không? Bởi vì bản thân mình cũng không buông xuống để vãng sanh thì cái người mình độ, mình giúp cho họ làm sao họ chịu buông xuống vãng sanh. Đây, vì vậy cho nên thành ra cái pháp môn tịnh độ này, cái bí quyết ở chỗ là mình phải buông xuống. Hòa Thượng Tịnh Không nói là nhìn thấu mà buông xuống, đó là trí tuệ chân thật. Còn riêng Ấn Tổ thì Ngài thấy mình buông xuống khó quá, Ngài nói mình gì? Một chút thành kính thì tiêu một phần tội nghiệp, tăng một phần phước huệ. Con đường của Ấn Tổ chỉ mình như thế. Mà 10 phần thành kính tiêu 10 phần tội nghiệp, tăng 10 phần phước huệ. Hôm qua cái cô Xuyến này, cô nói con nghe cái câu này con tin. Con tin con làm bằng tấm lòng chân thật. Tự nhiên ông chồng con từ người ăn nói nó kinh khủng, nói thầy biết con là con người mà ông nói con là đồ chó. Thầy biết ổng là coi như là lũ đạn đến cỡ nào rồi. Thế mà con cũng nói thôi, mình mà cãi lại ổng thì thua chó rồi. Chó đôi khi chủ nó la nó còn quẳng quẳng đuôi, cái nó cúi đầu xuống, nó nằm bẹp xuống, nó sợ, đúng không ạ? Còn mình đây, chồng mình la, chủ mình la, cha mình la, mình cãi lại là mình thua chó rồi. Nói câu này có lý nghe, cười cười có lý. Mong làm người chứ đừng làm chó nghe. Nghe mấy câu này nó thấm. Thực ra con người mình với con người mình đối xử với nhau nó tệ bạc lắm. Cái tâm của mình nó thiên chấp, thương người đó rồi, thương đứa con đó rồi, nó làm cái gì sai trái cũng có thể bỏ qua cho nó được. Tình thương mù quáng. Còn cái đứa mà mình ghét rồi, nó chỉ làm một chút xíu thôi là thôi mình làm cho lớn chuyện ra, ruồng rẫy nó. Cái này là yêu thương không bình đẳng. Một đứa con dạy cho nó tốt là dạy chưa xong, hai đứa là nó có cái vấn đề tranh chấp trong đó rồi. Vậy mà dám đẻ 23 đứa. Bà già lắc đầu là 23 đứa. Chết năm còn 17 sao? 18 gì đó. Cho nên mình nhìn lại cái tâm phàm phu mình đối xử với nhau nó không có bình đẳng. Thương ai rồi mới gặp nhau, chuẩn bị đám cưới rồi, coi như họ chửi xối xả hay làm cái gì mình cũng tha thứ được hết, hoan hỷ. Nhìn ổng cái tốt không à. Về nhà ở thời gian nó chung đụng với nhau rồi, cái tâm phàm nó lộ ra, cái thấy điều xấu không chịu hết nổi. Ở chung với nhau giống như nếm mặt nằm gai, ở với kẻ nghịch rồi mà hãy như nếm mặt nằm gai, chịu không nổi, bắt buộc phải ly dị. Cho nên cái lời thánh nhân nói là yêu bình đẳng mà mình làm không được, nhiều đó thôi mình làm không được, làm không được. Vậy chúng tôi muốn nói lại cái lời của Ấn Tổ, nó sâu sắc, thẩm sâu vô cùng. Khi quý vị nghe qua rồi, từ từ mình thẩm thấu lần lần, gia đình mình bắt đầu thay đổi lần lần. Mà muốn gia đình thay đổi là mình phải bản thân mình, tự thân mình thay đổi trước. Thay đổi được rồi, cái bắt đầu nó ảnh hưởng đến người khác. Mà cái lời của Thánh Hiền, cái điều tốt mà nó ảnh hưởng người khác, người ta tốt rất nhanh. Bởi vì cái bản chất của họ là người tốt, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, gọi là nhân chi sơ tánh bổn thiện. Ban sơ đầu tiên của thể tánh thanh tịnh mình nó là thuần thiện không có ác, nhưng mình gặp những cái duyên ác cho nên thành ra nó tạo ra cái nhân ác, rồi bắt đầu nó sanh ra cái quả ác. Cái quả ác là hiện tại mình ngồi ở đây cũng là mình đang mang cái thân này là thân nghiệp báo, hàng ngày tạo nghiệp nè. Uống một ly nước là không biết bao nhiêu con vi trùng nó chết. Còn ở Tây Phương Cực Lạc là họ uống nước con bát công đức thủy, uống vô nó tiêu nghiệp, còn mình uống ở đây là nó tạo nghiệp. Nước rồi tự nhiên nó chế ra rượu nữa mới chết nha. Nó chế ra bia để con người phải nghiện ngập say sưa trong đó để mê mờ cái trí tuệ. Một người người ta không có trí tuệ, người ta chế ra bao nhiêu thứ để cho con người khác không có trí tuệ chơi vậy. Không phải là cộng nghiệp không? Cái gì nghe cái lý xong rồi cười cười. Cái cõi này nó phiền phức, nó rắc rối, tìm bạn lành không có. Về tới Tây Phương Cực Lạc là ở chung với Bồ Tát Thượng Thiện Nhân. Còn ở cõi này mà gọi rằng là tìm chảy bốn mắt không ra bạn lành. Bạn nhậu nhiều à, bạn cờ bạc là nhiều, bạn lương lẹo là nhiều. Kỳ cục. Và trong chùa đôi khi mà nó cũng chưa hết cái tâm phàm này, không tu đúng cái pháp lời tổ dạy hành trì, vô chùa rồi, đầu tròn áo vuông rồi, vô trong này là Phật tử rồi mà vẫn chưa hết cái tâm lương lẹo, dối trá. Tâm này là tâm tà thì làm sao mình về sống được với Phật, sống với người sống còn chưa được nữa kìa. Trong một cái gia đình thôi, nếu mà ông chồng cái tâm thiệt tốt mà bà vợ cái tâm không tốt, thời gian nó cũng phải, cái luật đào thải nó phải ly tán. Mà hai vợ chồng cùng tốt luôn thì nó sẽ ở chung trăm năm hạnh phúc, đầu bạc răng long, bách niên giai lão. Mà hai vợ chồng không tốt thì chúng tôi nói là trước sau cũng rã đám. Mà một ông chồng tốt mà đi kéo bà vợ, có cái anh Phật tử đó anh nói, vợ con thầy nghe lời thầy ở nhà tu tập cái lúc trước thầy giảng rồi, nghe lời ở nhà để mà thế chồng dạy con tu tập. Nhưng mà vợ con vẫn còn keo cho nên mỗi lần con cúng dường con phải giấu, con không dám nói. Bởi vì cô này con không có làm ra tiền ở nhà nuôi con, vẫn còn keo kiếp mà bà nghe thầy bao nhiêu buổi giảng mà cái tâm cô chưa mở được, không có đi làm mồ hôi nước mắt cực như con mà nghe con cúng dường bắt đầu cằn nhằn cử nhử, con sợ con không dám nói. Thì thường người phụ nữ là người ta hay tiếc tiền, người ta có bệnh là bệnh thương tiền. Này, như vậy hồi xưa mình nghe cái câu người ta hay nói là nó hơi thế tục một chút, là lấy lửa thử vàng mà lấy vàng thử đàn bà, mà lấy đàn bà thử đàn ông. Thử là biết cái tâm trạng họ ra sao. Như vậy cho nên chúng tôi muốn nói cho quý vị rằng là cái tâm của họ như vậy, họ nghe pháp mà không có chuyển. Xong chúng tôi hỏi bây giờ sao, cái bây giờ cũng được 50% rồi thầy. 50% là may lắm rồi. Cái gia đình họ không có tương đồng quan điểm với nhau. Cho nên cái người phàm phu chúng ta mà sống trong một gia đình trọn vẹn mà không có Phật pháp thì không bao giờ đồng quan điểm. Cũng như cô Xuyến này, cô nói cô không có bộ văn sao thì gia đình của cô không an. Thì con của con với lại một cái đứa bạn đang ngồi chơi ở phòng trước, con ở trong phòng bên trong. Đứa con của con nó nói má tao từ khi bả tu tập tao không có thấy ba tao má tao cãi lộn, mà sao nãy giờ tao nghe mày nói ba má mày cãi lộn dữ mày. Vậy mày kêu ba má mày tới học ba má tao đi để bớt cãi lộn đi. Và có cái cách ở trọng á, sao mà không thấy cãi lộn. Bả ngồi ở trong bả cái vui rồi, cô sướng sung sướng thế ạ, sướng. Còn con nói con câu vậy con nghe con sướng người. Còn cái thằng bạn con nói sao má tao cãi lộn hoài tao buồn dữ. Đem cái tâm phàm mà đối xử thì không cãi lộn là cái chuyện không thể nào có rồi. Phải đem cái tâm thánh, cái tâm Phật, tâm Bồ Tát, cái tâm hiền nhân đối đãi với nhau thì nó không cãi lộn. Lúc trước chúng tôi ngồi xuống ở gia đình ăn cơm là ông cụ uống mấy đôi rượu là ta nói má mày cứ cầu ra đâu đó hoài à. Ở đây ai uống rượu biết nè, vì cái rượu nó vô làm thằng kinh tê rồi cứ nhớ ăn câu tao nói má mày không à. Bà buồn bà kêu ông nói gì con câu nói hoài với ông cả lo. Thành ra chúng tôi nói Ấn Độ nói cuộc đời này nó loạn ly đến cùng cực à, quá loạn ly à. Nhưng mà đôi khi cũng có những cái người giống như cái lá thư thứ ba hôm qua quý vị nhớ là người đó người ta làm lâm lũ vất vả, cày ruộng là vất vả lắm, người làm nông là vất vả nhất. Thế mà làm được dư bao nhiêu tiền thì sao? Lúa gạo đem cho người ta hết, đủ mình sống một năm thôi. Trong năm đó mình đủ để tiêu dùng, còn bao nhiêu cho hết. Mà lại họ mùa màng lại đắt, đắt đỏ tức là mùa màng họ làm gặt đâu, làm đâu chúng đó. Bao nhiêu năm như vậy, cả trăm năm không thay đổi, năm đời. Thế mà gia đình của họ khi gặp nạn nước, cái bờ đê của sông Hoàng Hà nó đổ xuống, ngập hết coi như là không còn lẽ sống nữa. Thế mà cuối cùng lại được Long Thần hộ pháp, quỷ thần gia trì sao không biết mà thấy như sương mù, cuối cùng gia đình không mất. Thì cái phước này nè nó bảo bọc. Lắng nghe chỗ này. Tiền nếu ông này ông không có làm phước, ông để gạo tiền ông chất đầy bồ đi nữa, ông không có vì người khác, ông vì gia đình, thì lúc gặp nạn này ông lãnh đủ. Hiểu chỗ nào? Bây giờ mình không vì chúng sanh mà không làm lợi ích cho chúng sanh, nội tài ngoại tài mình không làm, mà lúc gặp nạn mà mình kêu người khác cứu mình là không có chuyện này rồi đó. Thế mà gia đình ông đáng lẽ bị nước nó vỡ đê là nó nhầm chìm chết hết, thế mà yên ổn, giống nhìn ra ngoài trời giống sương mù nó phủ, nước nó bao bộ bao phủ, mình thấy như sương mù phủ, thì mình thấy cái phước báu nó vi diệu như vậy. Ngoài cái chuyện phước báu nó cảm được đến cái Long Thần hộ pháp, quỷ thần che chở, chứ không phải không có đâu nghe, không phải không có. Thì ba cái lá thư này về chúng tôi cứ ngồi chiêm nghiệm, thấy sao cái lời của Ấn Tổ đưa vào trong văn sao để ảnh hưởng đến con người nó hay thế, mà còn nhiều lá thư hay nữa chứ không phải như vậy. Sáng hôm nay chiều hôm qua coi một cái lá thư này cũng thiệt là hay lạ, mình đọc vào văn sao rồi bắt đầu mình cảm văn sao được rồi, mình thấy lá nào cũng hay. Tuy rằng ngài nói cái chuyện tôi in bao nhiêu gói kinh chuẩn bị tôi cho ông kinh, tôi gửi ông bao nhiêu gói, mình nghe vậy mình thấy cũng hay, bởi vì mình nghe vậy để mình bắt chước mình làm. Còn có nhiều người nói sao cái lá thư này không có đạo lý gì, nói chuyện cho kinh được không ạ? Ai tâm này có chướng ngại đọc văn sao rồi, chướng ngại đọc văn sao rồi. 30 năm ở trong một cái am, một cái thất, đọc Tam Tạng kinh điển, rồi tùy nghiệp chúng sanh gửi thư đến, người lấy kinh Phật để hóa giải nghiệp, thì những cái lá thư này nó có cái giá trị kéo đến 9.000 năm mạt pháp trở lại về sau. Mục đích chúng tôi nói là để quý vị có niềm tin với bộ văn sao này, đọc để bắt đầu nó chuyển nghiệp từ từ. Đó là ba cái lá thư mà hôm nay chúng tôi cảm xúc được, chúng tôi nói trong 45 phút. Nãy là 6 giờ, giờ là 6 giờ 44 phút. Giờ chúng tôi đọc cho quý vị nghe trong cái thư của Ấn Tổ nói về cái giáo dục gia đình hay. Biết sao lá thư nào ngài cũng nói, nếu mà ông không có đắp cái gốc về luân thường bổn phận, dứt lòng tà giữ lòng thành, đừng làm các ác vẫn làm các thiện, ngay cái cuộc sống thế gian ông cũng không thành công được đâu, đừng có nói là cái chuyện Phật Pháp. Nếu mà ông tu Phật Pháp mà cái gốc này ông không đắp là ông chịu thua. Thế gian Pháp ông đối đãi với nhau, con người với con người mà ông có cái lòng nhân từ, ông đối đãi với nhau, ông mạc đãi với nhau, thì làm sao mà ông có thể học Phật Pháp, ông về ông ở gần Phật được không? Ông vô chùa cũng không chứa ông đâu. Cũng như có hai bà cụ vừa rồi chúng tôi nói, một bà cụ rất là ngoan bị hư con mắt, xuống mổ 11.600.000 đi về, hoan hỷ vô cùng trình chúng tôi nói, thôi cố gắng cụ niệm Phật, cụ hưởng cái phước lộc của Tam Bảo, chắc nhiều đời cụ cũng có gian duyên với Tam Bảo, bữa nay có Tam Bảo lo cho cụ, cụ cảm động, bà cụ này cảm động. Còn bà cụ đi xuống khám con mắt không bị sao hết cả, bác sĩ nói không sao hết. Bây giờ bà ở lại đang đòi tiền với chồng á, đang đi kiếm tiền, chồng phải chi tiền lên đây mới sống được. Còn bà này bà buông xuống được, con lên đây có thầy lo rồi, gia đình không lo, thầy lo. Thì hai người này nó khác nhau một trời một vực. Một người là họ có cái căn lành, nói cái họ nghe, họ quay về với Tam Bảo. Còn một người họ cứ nghĩ tiền không à, suốt cả cuộc đời họ nghĩ đến tiền, cho nên cái chủng tử nó quá mạnh, mà đột phá mình nói không được. Bây giờ tiếp tục quay về để tạo nghiệp, kiếm lợi riêng cho mình, lấy tiền để cho mình xài. Mà những người khác người ta cũng thích tiền, Hai người thích một điều này chắc chắn có chuyện xảy ra. Hai người đều thích tiền là có chuyện xảy ra. Người vợ không thích tiền nữa, lo thích cái việc thay chồng ở nhà dạy con, nấu cơm nấu nước, dọn nhà dọn cửa sạch sẽ để dạy con, xích tu. Ông chồng đi kiếm tiền thì hai người này hạnh phúc. Ấn tỏ đó rồi. Còn bây giờ hai người cùng thích tiền, đi kiếm tiền về, có chuyện. Trời, em làm sao em bị thất bại, rồi nó bị chuyện kia chuyện nọ, kể ông chồng cũng phiền não theo. Rồi cuối cùng ông chồng cũng phiền não chuyện tiền bạc nữa. Riêng cái chuyện tiền này nó nhận con người chết. Hôm trước chúng tôi kể quý vị, cái ông ăn xin, ông vừa ngồi niệm Phật mà ông vừa ngồi ăn xin đó, mà thế mà ông ăn vui. Cũng là người ăn xin mà bây giờ lăn lộn dưới sình đó, ở chợ Sài Gòn, ở dưới Sài Gòn mà họ lăn dưới sình cho thiệt dơ, người ta thấy họ tội người ta mới cho. Cũng hai người ăn xin mà cái tâm trạng nó khác nhau, kinh khủng. Cũng là hai con người về đây nghe Pháp, cũng về đây tu, mà một người người ta chịu buông xuống, mà một người họ không chịu buông. Không chịu buông là chịu thua khổ. Quý vị nghe cái lá thư 87, thư trả lời cư sĩ Trương Bội Phân Mộ Lan, tên người này dài. Gần đây các tai nạn chiến tranh giặc giả nối tiếp nhau xảy ra, căn bản là do gia đình thiếu giáo dục mà nên nổi. Người học Phật ai nấy ắt phải trọn hết bổn phận, nói trọn hết bổn phận chính là phải chăm chú cha từ con hiếu, anh nhường em kính, chồng hòa vợ thuận, chủ nhân từ tớ trung thành. Bổn phận đó. Cái này ngài thấy ở ngoài thế gian làm không được. Mà có nhiều lần ngài giảng cái điều này, có nhiều người người ta không nghe, người ta nói sao nó đơn giản quá. Lên kiệu quay xe bỏ đi. Ngài nói ông đi đường ông, tôi giữ trí tôi. Ông đi đường ông, tôi giữ trí tôi. Nghe cái câu này hay. Dầu cho ông không nghe mà ở trong này có người chịu nghe, ngài về ta thực hành. Ở trong này chúng tôi nói đến cái đoạn là cha từ. Đúng ra cái danh từ mà chúng tôi nói cho nó đủ đó gọi là nghiêm phụ mà mẫu từ. Cái này ngài chỉ nói cha thôi. Nghiêm tức là người cha này phải nghiêm khắc. Thương con phải cho roi cho giọt. Có nhiều người mà đến nỗi con cái có vợ rồi, có chồng rồi, về kêu nằm xuống, lật cái mông lên, ngồi dậy từng chút, đánh từng roi. Roi này là cái tội gì? Cái tội này là cái tội mà kêu một tháng về thăm cha mẹ một lần mà được tháng này không về thăm này. Cái tội này là cái roi này nè. Còn bây giờ con cái nó tới làm sao? Cha má vừa nói, con à, bữa nay sao mà ba má trong mình bệnh mệt quá. Bệnh thì mua thuốc uống cho nói gì. Nó làm mẹ hết trơn à. Không có một chút gì gọi rằng là hiếu thảo cha mẹ. Đời nó loạn ly đến cùng cực. Loạn ly này là do gì? Lắng nghe nè, do gì? Do từ nhỏ cha mẹ không dạy con. Cha không nghiêm, mẹ không từ, gọi là nghiêm phụ mẫu từ. Người cha không có nghiêm khắc với con cái, bản thân mình cũng hư hỏng. Bản thân mình cũng gọi rằng là bê tha, thì làm sao mình nghiêm khắc với con cái? Hai cha con ngồi quýnh cờ với nhau. Tao nói mày rồi, mày nhường cho tao một con sĩ để tao đi con đường này mà mày không nhường cho tao mày. Cha quýnh thua con mà cha cái bắt nói nhường à. Cái mày con tao, tao đẻ mày ra mày nhường tao nước cờ đi. Không được. Tao nói mày không nghe à. Tôi nói với ông là quýnh cờ đó phải là sòng phẳng, bình đẳng với nhau, là ông thua là ông chịu thôi. Đổi tao với mày luôn, cầm bàn cờ úp lên đầu cái rầm. Cái này có nghe. Thì hỏi người cha như vậy làm sao gọi là nghiêm. Rồi cuối cùng cho tao mượn mày chút tiền coi, mượn không trả. Nói kêu ông cha lụ đạn à. Mình dạy cái hư đó phải không? Cái gì mình có gặp lời thánh hiền đâu, mình học đâu, mình nung đúc con người mình tốt mà mình dạy nó tốt. Vậy mà dám làm cha, gan cùng mình không? Dám làm cha. Cái đạo lý này chúng tôi không có đọc trong văn sao mà tự nhiên chúng tôi cảm, chúng tôi nói quý vị thấy có không quý vị? Có.
Rồi nói sao cái đứa con đó nó hư quá chừng đi thầy ơi, con chịu hết nổi với nó rồi. Không ngờ mình hư trước nó. Râu nào sau đó, cái râu này nó bị thối gốc, nó hư rồi. Cho nên thành ra con sâu này nó ăn râu hư, nó cũng hư theo à. Đúng không? Cười sao cười vậy ta? Bây giờ mình tìm ra cái nguồn cội vì sao con mình hư, là bản chất mình hư. Cha không nghiêm, mẹ không từ. Má cho con cái điện thoại nghe, học đi, học giỏi đi, đậu rồi cho điện thoại nghe. Cho nó miếng mồi ngon, nó ngày đêm nó học, có điện thoại nó không học nữa. Chịu nổi không? Không biết dạy con, nuông chiều hư hỏng, làm đồng tiền mồ hôi nước mắt. Thế mà bây giờ cho nó điện thoại, nó ngồi nó bấm nó chơi, nó không học nữa. Cứ toàn là cho nó cái miếng thịt đưa trước cái miệng con mèo, nó cứ chạy nó cạp vậy đó. Cho nó vật chất, không có dắt lên chùa. Cho nó con lạy Quan Âm, Quan Âm gia hộ cho con sẽ học giỏi. Con niệm Quan Âm đi, mẹ hồi trước khổ bao nhiêu khổ rồi, mẹ niệm Quan Âm, Quan Âm mới gia hộ cho mẹ đến ngày hôm nay. Tự nhiên nó khác với cái chuyện con học đậu đi, mẹ cho con cái điện thoại, đúng không? Có niệm Quan Âm đâu mà nói được câu này, có tu đâu mà nói được câu này. Cái đạo lý đơn giản vậy thôi. Cha không từ con, mẹ cha không nghiêm, mẹ không từ con, nó hư thì hỏi làm sao nó hư đây. Bây giờ bắt đầu mình làm sao đây? Quay lại bằng con đường từ đầu tiên, bước từng bước thứ nhất. Đi 1000 bước cũng phải khởi động từ bước đầu tiên. Nghĩa là mình đi xa 10000 dặm làm thánh làm hiền cũng phải làm người nhân trước. Quay lại đọc văn sao, từ từ bắt đầu gì? Giật mình tỉnh ngộ, do mình hư cho nên con nó bắt trước. Bây giờ bắt đầu mình sửa lại không muộn. Còn hơi thở, chưa chết, chưa bỏ cái thân này, còn cơ hội để sửa. Mà bỏ cái thân đọa lạc thì hết cơ hội sửa được. 80 bắt đầu sửa, 70 bắt đầu sửa. Đừng có nói mình lớn tuổi là mình là gọi là kinh nghiệm. Kinh nghiệm về đời, kinh nghiệm cái tâm phàm. Còn tâm thánh không có chút kinh nghiệm gì hết. Đâu có đọc lời dây của thánh hiền đâu mà kinh nghiệm mà làm được. Cho nên Ngài nói đơn giản không? Cha phải từ, con phải hiếu. Mà chúng tôi nói là nghiêm phụ mẫu từ. Cha phải nghiêm, nghiêm khắc cho roi cho vọt. La, mà nếu mẹ la nữa là nó trốn nhà đi mất. Mẹ phải an ủi dỗ dành, con ơi, thôi ba la như vậy, con thương mẹ, đừng có buồn ba nhân con, vì mẹ đi, dỗ dành nó. Mà được nói cái câu nói này là con người này phải có tu tập. Nói bằng cái đấy lòng chân thật thương yêu nó, thì có như vậy mới uống nắng nó được. Nhưng mà cuối cùng có những người cha chết mà mẹ đóng hai vai, vừa nghiêm vừa từ. Ai vậy? Mẹ của Thánh Gandhi. Thánh Gandhi là một vị thánh của Ấn Độ. Mà ông này ông giỏi, bộ trí óc ông siêu tuyệt, đọc sách của Thánh Hiền thâu nhận rất tốt. Và những cái cuộc mà gọi rằng là bạo động ở bên Ấn Độ là ông biểu tình bất bạo động. Biểu tình bất bạo động nghĩa là ông nhịn ăn, không hô hào biểu tình, dân biểu ngữ xuống đường, mà ông là người nhịn ăn để biểu tình. Dân làng sợ ông thánh này chết. Ông này thánh, sở dĩ người ta phong thánh là ông quá có hiếu với mẹ. Chỉ có cái điều có hiếu với mẹ mà lại là phong thánh. Thì người ta sợ ông này chết. Về chính trị chiến lược ông cũng giỏi. Ông kêu bây giờ nếu mà người ta đàn áp mình mà mình đưa quân ra đàn áp thì hai bên sẽ đổ máu. Bằng cách bất bạo động, im lặng, tuyệt thực. Thì cuối cùng người ta sợ ông chết quá, bao nhiêu dân sợ quá, lầm sợ ông chết, rồi cuối cùng phải chấp nhận theo cái đường hướng chính trị của ông đưa ra. Mà chúng tôi qua Ấn Độ thấy còn một cái đền, còn một cái văn phòng, cái nhà để thờ ông Thánh Gandhi. Nhìn cũng mặt ông ốm như một phúc hậu. Rồi có một lần đó mẹ ông đánh ông ngồi ông khóc. Lúc trước đánh ông không khóc, bởi vì đánh ông còn đau quá, cho nên thành ra ông thấy mẹ ông còn sức khỏe, còn dạy dỗ ông được, cho nên ông không có khóc. Mà lần này sao mà đánh ông khóc? Mẹ ông hỏi vì sao mà đợt này, mấy lần trước mẹ đánh con không khóc mà đợt này mẹ đánh con lại khóc. Cái đợt này mẹ đánh con không có đau nữa. Cho nên con biết tuổi của mẹ đã già, xế bóng về chiều rồi, không có thời gian mẹ ở lại bên cạnh để dạy con, cho nên thành ra con không đau mà con khóc. Khóc vì trong lòng con cảm giác thấy mẹ đã gần xa con. Và mẹ buông roi xuống ôm choàng con khóc. mà bà mẹ là lấy roi đánh thiệt á. Đánh đây tức là biểu trưng cho người chồng, người cha nghiêm khắc. Mà cái nghiêm trong đó nó chứa đựng cái tình thương để dạy con nên người thành thánh thành hiền. Vì vậy cho nên thành ra Ấn Tổ mới nói là cha phải từ mà con phải hiếu. Mà muốn cho con hiếu thì người cha này thực sự phải có lòng từ bi, phải có lòng nghiêm khắc thì người con nó mới có hiếu thuận. Cũng như là cái đứa con của cái cô Xuyến đó, lúc trước nó nghịch ngợm nói đâu có nghe đâu, thế mà cổ tốt, cổ khởi cái lên lòng thương với nó, cổ nói cái nó nghe. Đứa ngoài đời mà nó học đủ thứ chuyện ở ngoài đời mà kêu nó đọc văn sao mà làm sao nó đọc được, thế mà nó thương mẹ, nó chịu đọc. Cổ mừng, của nó mừng kinh khủng. Như vậy cho nên hôm nay chúng ta muốn nói là cái lời của Ấn Tổ nói là cha từ con hiếu. Cái chữ hiếu này mà mình làm trọn vẹn được thì gọi là thánh nhân, gọi là Phật. Tâm hiếu là tâm Phật. Cho nên nó mới là vạn ác dâm đứng đầu, vạn thiện hiếu vi tiên. Cái hiếu nó là đứng đầu tiên trong tất cả chư Phật Bồ Tát. Muốn thành Phật mà bỏ qua cái tâm hiếu này là không thể thành Phật được. Mà nói về cái ác là khi mà phạm giới tà dâm thì nó đi đến cái diệt sát sanh. Quan hệ bất chánh rồi, sợ sệt không dám đẻ, mang đi phá thai thì gọi là sát sanh. Sát sanh rồi nó kéo đến cái chuyện là nói láo, giấu giếm cha mẹ. Nó kinh khủng lắm. Trong cái cõi này chúng tôi thực sự nghiêm túc mà nói, quý vị lắng nghe nha, để mà điều chỉnh cái tâm thức của mình nó đi đúng đường, cái quỹ đạo theo lời dạy của Thánh Hiền, mình học để mình áp dụng được. Khó kiếm con người này, khó lắm. Nhưng mà trong lòng chúng tôi thực sự rất là vui mừng, hân hoan. Có khả dĩ những người ngồi trong này họ chịu nghe, họ chịu làm được. Chúng tôi nói khả dĩ. Khả dĩ có nghĩa là có người làm được, có người không làm được. Vài người làm được chúng tôi cũng an ủi cõi lòng, làm thêm một cái sức sống, cái sức mạnh để mình hoàn truyền cái bộ văn sao này. Cha từ con hiếu, anh nhường em kính. Lúc trước chúng tôi ở nhà, lúc nào mình là anh của thầy Hưng là phải hơn. Muốn làm sao phải hơn ổng, chứ không có thể nào thua. Không có thế nào mà nhường em. Mua cái kẹo, mua cái xe, mua điện thoại, chia của nhau nữa. Cha mẹ lớn rồi, già rồi, chuẩn bị ra đi rồi, chia của. Thằng Út nó nhỏ, nó sanh sâu đẻ muộn. Còn các anh á, sanh trước làm ăn có tiền có bạc, thôi để dành cho cái đứa Út này nó nhiều một chút. Không được đâu, con cái phải bình đẳng. Má làm vậy không có bình đẳng. Không nhường. Mà chính cái tâm không nhường này rồi á nghe, nó không có phước báu, cuối cùng cũng thua. Chúng tôi nhớ một cái gia đình đó, thôi hai vợ chồng lam lũ giống như người đầy tớ luôn quý vị. Toàn bộ những người anh được chia của bán căn nhà ra, tiền nhiều hơn. Cuối cùng cái vườn cà phê nó không có đáng gì hết trơn, cà phê nó đang lỗ giá, giao cho cái đứa khù khờ. Giao cho cái đứa khù khờ. Coi như là cái vườn cà phê nó không bằng 1/3 cái tiền tài sản để chia cho mấy người anh. Thì cuối cùng sao? Mấy người anh lấy xài quýnh bài ăn chơi hết sạch. Cái người em mà cái vườn cà phê đó đó, họ cầm cuội, họ làm, họ vung vén, họ tưới nước, họ bón phân, họ làm cái vườn cà phê thiệt là đẹp, cần cù, chịu khó, chịu thương, lo hai vợ chồng làm vườn cà phê. Vài ba năm sau cà phê nó có mùa, trời ơi, bán đắt tiền quá chừng, mấy đứa anh đi đến mượn lại. Bà mẹ mới nói sao tao ngu quá, lúc trước tao giao cho mày cái vườn cà phê là được rồi, cuối cùng tao giao cho tiền, bây giờ mày khổ như vậy, mày thấy thằng Thanh không? Bây giờ cái vườn cà phê của nó thiệt là tốt, có tiền có bạc, sao tao không tính được điều này ta? Giao cái người mà cái của ít nhất mà người ta chịu thương chịu khó, cần cù, vậy mà người ta cuối cùng lại là của cải người ta dư. Còn giao cho họ tiền nhiều, cuối cùng nó hư. Đi chơi đánh bài ăn uống xa pha, xài một cách phung phí, cuối cùng hết phước, nghèo túng thiếu. Cho nên Ấn Tổ nói cái tâm mình là tâm phàm, mà mình gặp ngũ dục tài sắc danh thực thì khó tránh lắm. Sát đạo dâm dối gặp đủ duyên cho nó thuận tiện là nó làm ngay. Cho nên cứ nghèo khổ mà khổ cho tơi tả te tua, mà chồng ổng đánh, ổng chù, ổng dập á, chạy lên đây tu nó mới sướng. Bữa như cái cô ở dưới Bà Rịa Vũng Tàu á, chồng ổng quýnh, ổng quýnh quá cỡ luôn, chạy lên đây gặp chú Nghĩa. Hỏi làm sao, con ở nhà con có ăn chay không? Kêu dạ không. Con có niệm Phật không? Kêu dạ không. Nhà có thờ Phật không? Kêu dạ không. Kêu con có đi chùa không? Dạ không. Kêu không vậy con khổ đúng rồi. Giờ con phải làm sao? Kêu con phải ăn chay, con quy y, con về ông kính ông chồng, thương ông chồng, về xin lỗi ông chồng, nói thôi em xin lỗi anh, em lỡ dại, em đi em bỏ con mấy ngày cho anh trông đợi. Kêu con nói vậy không được, con thù muốn chết, thầy dạy con vậy sao con về con nói. Kêu con không nói như vậy là con không thể nào có hạnh phúc ở chung được, chịu khó mình hạ mình xuống đi. Con vì con hạ mình xuống, từ từ bắt đầu gia đình hạnh phúc. Thầy cũng chịu, mà mới lần đầu lên gặp nhìn cái mặt thôi, khóc như mưa mà nó nhăn nheo giống như khỉ ăn ớt á. Thôi quá trời là thấy khổ à. Mà nói chập tới tỉnh queo thấy không có chuyện gì hết trơn à. Về không biết bữa nay không thấy lên, chắc hạnh phúc đi ăn cua ghẹ gì vậy đó. Thầy nói con người mà nó khi sướng hạnh phúc rồi bắt đầu tạo nghiệp. Mà không có sợ tạo nghiệp đâu. Cái lúc đó đổ nghiệp rồi lúc đó mới sợ. Đúng không? Lúc đó là mới sợ. Mà quý vị dám chắc là tạo nghiệp mà không đổ nghiệp không? Ăn cua ghẹ rồi không bệnh hoạn, gia đình mình không ly tán gì, dám chắc chuyện đó không? Chúng tôi nói chắc chắn là cái chuyện đó sẽ xảy ra thôi. Chỉ có ăn chay tu hành, niệm Phật, phóng sanh, in kinh thì gia đình quý vị từ từ nó hạnh phúc. Nhưng mà có nhiều người nói thưa thầy, sao thầy nói như vậy con thấy nhiều gia đình được, mà con tu mấy năm nay mà con thấy gia đình con chả cái chuyện gì hết, Phật Pháp chả cái linh nghiệm. Ngồi thầy nói nghe thì có lý nhưng mà con làm nó chưa có được. Thì nhìn lại cái cách làm mình đúng như lý như pháp chưa? Thì chúng tôi lấy từ cái căn bản hỏi cô ăn chay chưa? Cái con ăn chay tháng có 10 ngày thèm thịt. Cái thèm thịt là đáng đời rồi. Lời của Ngài Lý Bỉnh Nam nói là trên nồi, trên son, trên bếp mình có xào thịt rang chiên chúng sanh là gia đình mình nó sẽ bất hòa. Chúng sanh người ta đang sống người giết nó đi mà ăn thì hỏi làm sao mà gia đình mình hòa thuận được. Nghe như vậy mà có người họ nghe họ chuyển, có người không chuyển. Như cô Xiến này, cô vừa nghe một cái là cô ăn chay trường 7 năm nay. Trong lòng cô mát mẻ, hoan hỷ. Những cái đạo lý đơn giản này thôi nghe hoài, từ từ bắt đầu mới đột phá được cái nghiệp báo. Anh nhường em kính, dạy cho cái đứa em đó mà nó kính đứa anh, thì mình phải kính chồng, kính vợ, kính cha, kính mẹ. Đúng không? Mình không kính cha, kính mẹ, kính chồng, kính vợ mình mà bắt đứa con nó kính mình, làm gì có cái chuyện đó. Không có cái đạo lý này. Không có cái đạo lý này. Cũng như chúng tôi không phải tự mãn, không phải khoe khoang, mà riêng đối với quý thầy, mỗi lần chúng tôi làm cái việc gì chúng tôi rất là cung kính. Chúng tôi thấy quý thầy nhờ việc gì, hoặc chúng tôi sắp xếp việc gì là chúng tôi hỏi han kỹ càng. Mấy thầy làm được rồi nhắn tin hoặc gọi là chúng tôi vâng ạ. Nhưng mà đôi khi một số các thầy cái chủng tử, hoặc nói một số các chú cái chủng tử còn, chúng tôi nhờ việc xong rồi đợi mãi không thấy gọi lại. Thì cái này gọi là cái bất kính. Mình tôn trọng người khác, mình nhận việc người khác giao cho mình rồi là mình phải gì? Báo lại ngay, được không được cũng phải báo lại ngay. Nhiều người ổ nãy nhờ thầy cái chuyện sắp xếp mấy bà già rồi, sắp xếp công việc rồi, giờ làm sao rồi? Kêu à quên đi chứ, giờ mới nói lại với thầy. Thì có nhiều người viện cớ là do công việc nhiều quá, nhưng mà cái việc quan trọng mình không lại để trong tâm, người ta nhờ mình làm nó hời hợt, thì cái lòng kính này không có. Cái người không phải trong này, không những ông tổ nói là cái người em kính anh, mà người trò phải kính thầy. Người thầy phải thực sự thương yêu, nghiêm phụ mẫu thầy. Vừa ông thầy đó không phải là nghiêm khắc và vừa từ bi, trong đóng hai cái vai cha mẹ trong đó, để mà dạy răn nhắc con cái. Cái chữ kính này nếu mà làm được cho trọn vẹn rồi, cuộc đời quý vị đi đâu ai cũng cung kính mình. Trong lòng mình thực sự mình không cung kính người khác, đi đâu người ta cũng sẽ xem thường mình. Dẫu cho mình đạt được cái chữ cung kính tuyệt đỉnh đi nữa, nhưng mà cái người đó không cung kính mình. Lỡ mình cung kính tuyệt đỉnh đi nữa mà ông chồng đó không cung kính mình, là do đời trước mình đã là khinh nhờn họ rồi. Nó còn cái chủng tử khinh nhờn trong này. Mà xin thưa là cái tâm này nó chuyển từ từ, chứ không phải mình khởi niệm cung kính lên cái là bắt đầu nó được liền cho mình đâu. Nó phải có thời gian trong đó, chứ không phải là mình được liền. Giữ cái tâm cung kính. anh nhường em kính, chồng hòa vợ thuận. Chuyện này khó làm lắm. Trong hai người này để mà hòa thuận với nhau, gọi là dĩ hòa vi quý, hòa khí sanh tài. Một chữ hòa này thôi mà làm được cũng cả một vấn đề. Riêng cái chữ hòa này Phật dạy cho đại chúng mà người xuất gia, cũng như là đại chúng mà gọi là bốn chúng tỳ kheo, tỳ kheo ni, u bà tắc, u bà di á, mà ngài dạy cái chữ hòa này nó có sáu cái phép lục hòa này, gọi là lục hòa kính. Thân hòa đồng trụ, khẩu hòa vô tranh, ý hòa đồng diệt, kiến hòa đồng giải, lợi hòa đồng quân, và giới hòa đồng tu. Riêng cái chữ hòa này, Hòa Thượng Tịnh Không nếu mà tìm ra được một cái ngôi chùa nào hai huynh đệ hòa với nhau thì hai huynh đệ này hạnh phúc. Cũng như cái thời vào mùa hạ, mùa này vào mùa hạ này, thì Đức Phật tán dương hai vị tỳ kheo. Vì sao hai vị tỳ kheo này sống suốt trong một mùa hạ 3 tháng mà không có lời qua tiếng lại? Thì hai vị tỳ kheo này đi lên bạch với Đức Thế Tôn. Bạch Đức Thế Tôn: hai huynh đệ con áp dụng lời của Đức Thế Tôn dạy, tuy rằng con không ở bên cạnh Đức Thế Tôn. Bởi vì khi mà đến lãnh, thọ lãnh cái giáo pháp của Đức Phật rồi, chia ra mỗi người ở mỗi nơi, mỗi người ở tinh xá này, ở thất nọ, ở cốc kia, thì hai huynh đệ con suốt ở trong mùa hạ không có một lời qua tiếng lại, là do ý của đệ con, ý của sư huynh con, tức là ý của con. Rồi người sư huynh nói là ý sư đệ con, tức là ý của con, không có ý riêng. Cho nên hai huynh đệ con khi đưa ra ý kiến gì, dầu cho sai đi nữa, đúng hay gì như thế nào đi nữa, hai huynh đệ của con làm theo đó. Làm là tôn trọng cái ý người đó, không biết sai hay đúng, từ từ cứ làm. Thì suốt trong một cái mùa an cư kiết hạ này, mà suốt cuộc đời còn lại, con chỉ lấy cái lời dạy là lấy chữ hòa, ý của con tức là ý của sư huynh con tức là ý của con. Thì sư huynh nói là ý của sư đệ con tức là ý của con. Thì Đức Phật mới nói đây là cái chữ hòa mà hai vị áp dụng được thành tựu. Đây là câu nói bất hủ. Nếu mà ý của chồng mình kêu dạ vâng, anh cứ làm. Còn chồng mình đưa ra ý, úi dồi, làm cái thế đó làm sao mà được, em nghĩ không được rồi đấy. Bà nói tôi quýnh bà phù mỏ bây giờ. Có chuyện phải không ạ? Quý vị hồi xưa nghe người ta nói một câu không? Nói người ta vậy cho các vị hòa thượng nói, chứ nhớ hòa thượng Đông Hậu hay là ai, nhường trên một bước mà rộng đàn dễ đi, nhường ông chồng một bước, nhịn nhường ông chồng một bước. Vậy mà gì, về sau mình tha hồ mà hưởng phước. Anh à, hết gạo rồi anh à. Ôi vậy hả em? Kêu dạ hết gạo anh à. Anh à, hết mắm rồi anh à. Ông chạy thôi, cong lưng cong cổ ông chạy tối ngày. Đúng không? Hôm qua có, hôm bữa chủ nhật có một cái cặp vợ chồng con bé. Nó kêu thưa thầy, con nghe lời thầy giảng là con ở nhà con dạy đứa con không đi làm. Ông chồng con làm thợ hồ vậy ông nuôi. Ông phụ hồ ông về ông nuôi. Hỏi đủ không? Kêu dạ đủ. Thôi thợ hồ vất vả mà cúng dường cái gì? Kêu không, con để dành dụm, con không ăn sáng, con để dành dụm, con cúng dường cho thầy. Rồi có mấy đứa bé hôm bữa nó đập mấy con heo bằng nhựa, bằng đất nó ra. Hôm qua thấy thầy Thánh Tuệ chỉ mấy đứa nhỏ làm mấy con heo, hoặc là mấy cái hộp thần kỳ. Thánh Tuệ gọi là hộp thần kỳ, cho mấy đứa nhỏ nó để dư tiền nó lên nó cúng dường. Rồi nó phụ giúp cái gì cho mẹ thì gì nó xài phung phí. Tập cho nó từng chút như vậy là cho nó cái tài sản đó. Tài sản biết tiết kiệm. Như vậy hôm nay mình nghe những cái đạo lý này mình thấy lọt tai, thích thú. Nhưng mà nghe xong cái nó quên hết rồi đó. Cái đĩa này chắc già bữa phải cho nghe lại. Mà Lưu Tú Vân bạn nghe đĩa Hòa Thượng, một cứ đĩa bạn nghe 8 lần, 10 lần bạn nghe suốt như vậy, từ từ tâm bạn vô định. Hồi nãy giờ quý vị ngồi lắng nghe mà cái tâm nó đang yên ổn, nghe từng lời chúng tôi nói, hiểu, cảm nhận được, rót vào trong tâm. Tâm không có phiền não, không có lo toan, bực bội, tức tối gì cả. Thì đây là cái chủng tử vô lậu của Phật Pháp, nó đang tưới tẩm cái căn lành của mình. Cũng như cái cây bồ đề đó, cần phải có phân, có nước tưới cho nó mới ra sum, cành lá nó sum xê. Chứ nếu mà hàng ngày mà không tưới là nó chết queo. Cũng vậy, cái tâm bồ đề của mình mà hàng ngày không nghe Phật Pháp, tụng kinh niệm Phật, khởi ý niệm lành lên là một thời gian, nó chết, tức là nó nhận chìm, nó đọa lạc trong tam đồ địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Về chùa mình nghe được những cái đạo lý này, trong người mình nó sung sướng, hân hoan. Tuy rằng nó chuyển chưa được, keo vẫn là keo, tham vẫn là tham, sân vẫn là sân, si mê vẫn là si mê, tâm ái dục vẫn là tâm ái dục. Nhưng mà nó đang chuyển từ từ, nó chuyển mình từ từ trong đó, nó chuyển lần lần. Cho nên cái buổi thuyết pháp này nó đồng với cái buổi mình đang cộng tu, vì nó cũng hân hoan an lạc, không khởi vọng niệm này. Mà nó có một cái tín hiệu tốt hơn nữa là nó thông được cái tư tưởng mình để mình vô mình tu tập.
Chồng hòa vợ thuận. Ông chồng nói sao mình cứ thuận theo.
Ồ anh nói vậy hả? Vậy hả anh? Bởi vì ổng làm cho mình có làm biết gì đâu, cứ ở nhà dạy con thôi, học lời dạy của Thánh Hiền. Bé đó nói con nghe đĩa thầy suốt, mỗi lần thầy giảng trực tiếp là con nghe, con dạy con cho con. Có con ở nhà con lo kỹ càng cơm nước. Ảnh về có nước nóng đồ tắm, khăn nóng đồ lau mặt. Vừa bước vô nhà cái anh khăn nóng lau mặt nè anh. Lo lắng kỹ càng, dép cuốc đồ quần áo ủi đâu ra đó hết trơn. Chồng đó không thương mình mà học theo lời dạy của Thánh Hiền, thuận nữa là thôi tuyệt. Nhưng mà không áp dụng thì thôi chịu thua, chịu chết.
Chồng hòa vợ thuận, chủ nhân từ.
Kiếm cái người chủ nhân từ khó. Họ đòi làm chủ một cái là họ không có nhân từ, họ mạt sát. Họ nhận chìm mình, họ lợi dụng mình. Tìm người chủ nhân từ khó.
Tớ trung thành, làm một chỗ đó là làm suốt bao nhiêu năm chỗ đó, giàu cho nó gọi như là thải công nhân đi nữa, chưa thải mình vẫn ở yên trong đó, yên ổn, trung thành sống chết với người chủ.
Tớ trung thành, tám sự này mỗi người đều có đủ. Tức là những cái này là cái tâm chân thật, nó từ ở trong cái diệu dụng, trong cái chân tâm mình nó lưu xuất ra được. Những người mà bất cứ người nào cũng có đủ những cái khả năng này, điều họ không chịu làm, không ai chỉ cho họ làm, và không thấy những cái điều này làm là có lợi ích cho nên họ không làm. Ai cũng có được sẵn điều này, đừng có nói cái người đó sao mà người ta làm được, gia đình họ tốt mà tôi làm không được. Cho nên Ấn Tổ nói một câu, cái này ai cũng có đủ à. Cái lời nói của Ngài từng chữ từng câu rào đón hết để cho mình phải chấp nhận, để mình làm theo. Nó là như vậy. Cái này là cả một cái lá thư luôn, rất là đặc sắc.
Tám sự này mỗi người đều có đủ. Trên có cha mẹ thì là mang bổn phận làm con, dưới có con cái thì mang bổn phận làm cha, tự mình dùng người thì mang bổn phận làm chủ, làm việc cho người khác tức là mang bổn phận tớ. Những chức phận khác đều có thể làm trọn, chỉ có mỗi chức phận là cha mẹ là khó thể trọn hết được.
Làm cha mẹ nó khó chọn lắm. Đối với chồng, đối với cha mẹ, đối với con cái, đối với cháu chắt, đối với bạn bè bằng hữu, khó vô cùng. Làm cha mẹ khó lắm. Thôi làm thầy đi, lớn lên đi tu đi. Trẻ trẻ thì chúng tôi khuyên đi tu, còn già thôi cứ để vậy làm cư sĩ. Tu chân nay nơi cõi tục. Có con có gia đình rồi, bây giờ mình phải ở lại trong gia đình đó, lo cho tốt. Cô Xuyến này cô nói có một cái chú đó 39 tuổi, 29 hay 39, nghe pháp của thầy rồi, thích đi xuất gia, chưa có gia đình. Cái bữa đó con dắt cái chú này đi theo, cũng có trình độ học đại học đồ xong mà nghe đĩa của thầy rồi, thích đi tu. Họ thích vô đây họ xuất gia. Thì những người này thực sự mà họ có căn lành về sau, họ lợi lạc cho Phật pháp dữ lắm. Họ làm cho tốt thì biết bao nhiêu chúng sanh được lợi lạc. Bởi vì họ tốt là những người khác đi theo họ tốt theo. Đó. Cho nên làm cha mẹ nó khó. Mình không đủ khách làm cha mẹ thì thôi bây giờ mình đi tu để mình học theo lời dạy của Phật. Nhưng mà hiện tại những người vô tu chúng tôi làm cho cư sĩ một thời gian lâu lắm. 5 năm, 10 năm làm cư sĩ thiệt lâu. Khi nào thực sự đủ duyên thấy tốt, giống như là ông Pháp Sư Định Hoằng mà theo Hòa Thượng mấy năm, cho một người đó cho thiệt tốt, gặp một vị Hòa Thượng nào cho họ xuất gia. Chứ không có lại làm lữ xuất gia đại trà được nữa. Đó là cái điều chúng tôi hôm nay muốn thông báo với quý vị. Thì cái buổi giảng hôm nay giờ cũng 7:16, chỉ còn 15 phút chúng tôi thông báo một số công việc. Hôm nay chúng tôi nói một số những cái đạo lý như vậy, nó không có sâu vào cái pháp môn tu. Như vừa rồi Chủ nhật chúng tôi có nói về cái pháp môn tu, chúng tôi nói một cái số đại ý lại cho quý vị dễ hiểu thêm. Tức là Ngài nói rằng cái người niệm Phật nếu mà giữ bốn chữ không từ đầu đến cuối thì nó cũng không có hợp lý lắm. Cho nên trước phải sáu chữ, sau rồi bốn chữ. Nhưng mà có những vị tổ họ giữ bốn chữ họ niệm suốt được vì cái lòng thành kính của họ đủ rồi. Còn bọn phàm phu chúng tôi như quý vị như chúng ta đó thì phải giữ sáu chữ bước đầu, sau rồi bốn chữ được. cũng không bỏ bốn chữ. Thì mình làm vậy nó hài hòa, nó không có bị chổi những đạo tràng niệm sáu chữ. Thứ hai nữa là trong tâm mình giữ bốn chữ A Di Đà Phật dễ niệm hơn, tốt. Những cái chủ yếu chỗ này chúng ta biết, đi đâu làm gì làm, ai nói gì nói, suốt từ sáng đến tối, từ tối đến sáng, bao nhiêu con người này ở trong này mà trong tâm họ có bốn chữ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, không có một tiếng nói, thì cái từ trường này bắt đầu nó tốt hẳn ra. Cái tâm của họ bắt đầu nó ảnh hưởng được cái từ trường tốt này. Thì một thời gian nếu mà làm được như vậy khoảng 3 năm, họ chỉ cần hai thời công phu, sáng tối họ giữ đủ để họ tới trước bằng Phật, họ thành tâm, họ phát nguyện vãng sanh. Cứ làm như vậy, đi đứng nằm ngồi, nói năng động tịnh, ai làm gì làm, mặc áo ăn cơm vào đại tiểu tiện, cứ như vậy giữ một thời gian. Rồi bằng cái sức của mình, tùy theo khả năng để mình làm lợi ích, có nội tài bố thí nội tài, có ngoại tài bố thí ngoại tài, cứ làm như vậy, từ từ cái tâm phàm nó chuyển, từ từ cái bắt đầu trong lòng mình bắt đầu nó an vui. Cô Xuyến cô nói, con nói thầy, thầy đừng có nói với ai, con không phải khoe khoang, bây giờ trong lòng của con, trong cái não con nó chiết ra cái chất, con an vui lắm. Con nghĩ chắc là Văn Sao ban cho con, được con niệm Phật cho nên cái não con nó chiết ra cái chất an vui. Ông chồng con ông nói con đồ chó mà con cũng an vui là thầy biết rồi. Thì khi mình niệm Phật nó có cái chất ở trong não mình, nó chiết ra một cái chất đó, nó an vui. Vấn đề mà chúng tôi muốn nói với quý vị, cái pháp môn niệm Phật đó, trước mình đắp cái nền gốc, nền tảng con người với con người. Bây giờ mình xa vợ, xa chồng, xa con, xa cái rồi, nhưng mà mình đối xử con người cho con người cho thiệt tốt. Bữa có mấy cô ở ngoài Quảng Bình hay ở đâu, bữa tối chúng tôi lên có công việc đi về lại, tám cô cũng mừng quá chừng. Chúng tôi hỏi thầy đạo cho ở đâu, kêu cho ở trên cái nhà ăn. Cái nhà ăn nó không có kín đáo mà có nhà vệ sinh gần gũi thôi, cho ra cái nhà ni. Bản thân chúng tôi phải dắt các cô ra tới nơi để mà chỉ cho họ. Hôm nay không phải chúng tôi kể công để nói cái tốt, nhưng mà chúng tôi nói vậy để các thầy biết là một người họ tới đây là mình phải quan tâm, giống như là thân bằng quyến thuộc, như Bồ Tát đến với mình, như cha mẹ ruột mình, ân cần nắm tay dắt họ tới nơi tận nơi đàng hoàng để mình gửi gắm họ. Nhưng mà có một số các cô Phật tử còn sức khỏe được, ở trong chùa mình nó quá đông, quá tải, nhất là cái hầm phân. Đông quá thì làm sao 300-400 người chính quyền họ dám cho mình đăng ký. Chúng tôi mới gửi một số những người ở bên ngoài. Có nhiều Phật tử người ta có tấm lòng Bồ Tát như cô Huệ, rồi cô Nhã, rồi một số như cô Nhã có con trẻ. Ba mấy 40 tuổi có ông chồng người Mỹ, cô mang 3 tỷ về, cô mua đất, cô xây nhà, cô cho mấy chục bà già ở trong đó, cô vui lắm. Dân nhà mới hỏi như vậy là cô cho ở tạm hay một thời gian hay như thế nào, cô nói con cho ở luôn. Con qua con ở với ông chồng con người Mỹ một năm, con lấy thẻ xanh về, con kêu ổng phải về con mới qua, ổng chịu. Cho ông chồng người Mỹ con về đây tu luôn, con nuôi mấy chục bà già phụ với thầy. Thấy thầy lo nhiều quá. Nhưng mà cũng là cái điều như vậy, có một số người nói ông thầy nhắc nhà ông bạc đãi, ông nhận ông vô nuôi rồi ông đuổi người ta ra. Cũng là một điều như vậy, mà một người này thì nghĩ khác, người kia nghĩ khác. Như cô Huệ, trời, cô dừng, cô che từng chút cho mười mấy bà cụ vô đó. Cô kêu con phụ giúp cho thầy. Nhưng mà dân nhà nhận lại những cụ mà yếu á, những cụ mà bệnh hoạn, nuôi họ, không có đẩy đi cho người khác những người bệnh được, mình phải có trách nhiệm. Ý chúng tôi muốn nói như vậy không phải là hôm nay khoe khoang trước pháp hội trên toàn thế giới, mà mong các thầy có trách nhiệm, chứ đừng có lấy con mắt ngó thấy người ta về mà mình thấy Phật tử chứ không phải cha mẹ mình. Nếu mà mình thấy cha mẹ mình như Phật tử thì cái lúc đó cái tâm gọi là yêu bình đẳng, lời của thánh nhân dạy. Đó là cái điều mà hôm nay chúng tôi nói như vậy, mà chắc chắn nó cũng có sơ sót, không có thể nào không có sơ sót được. Mà mấy cô đó có tội, nó nói thưa thầy nữa không có chỗ, con đi ra thuê nhà trọ. Nghe không, có chỗ rồi, chừng nào nó hết chỗ thì mới đi thuê nhà trọ, tốn tiền. Thì cái điều mà mình thực sự mà được như vậy, không phải ai cũng được, mà mình từ từ đọc văn sao đi, rồi từ từ văn sao ban cho vậy. Và cái pháp hội kế tiếp đó là ngày 25 tháng 5 âm lịch, chúng ta tổ chức tại Tổ Đình Vĩnh Nghiêm. Vì vậy cho nên thành ra nếu Phật tử ở tại đây sắp xếp được, chúng ta đi xuống dưới đó. Vừa rồi chúng tôi thuê rạp theo đồ 80 triệu, tưởng Phật tử về đông, cuối cùng ghế không quý vị. Bởi vì nó biểu tình không có cho vô, kẹt đường, với chùa không có bãi đậu xe. Thì đợt này cố gắng sắp xếp cho Phật tử, người ta mang Honda, người ta để bên cái bãi, chúng tôi không có cho ngồi bên đó nữa. Vừa rồi xây 80 triệu, đợt trước đầu tiên thì 40 triệu không có chỗ ngồi, thế 80 triệu ghế không, không có ai. Nhưng mà cuối cùng nhìn kỹ vào thì thấy họ đi taxi đến chứ không có Honda, mà trong thành phố mà 2.000 người là kinh khủng lắm rồi. Không thể nào tưởng tượng được cái ngày hôm đó mà biểu tình như thế mà họ vẫn tới được. Nhưng đợt này chúng tôi nghĩ cũng hơi ít, là bởi vì họ đi Honda tới với đi taxi tới nó hơi ít, còn các tỉnh xa họ lên không có chỗ đậu xe cũng hơi ít. Cho nên Phật tử ở đây nếu sắp xếp được thì có thầy Nhật Thành sẽ bố trí một số Phật tử chúng ta xuống đó ủng hộ với chúng tôi một tháng có một lần, cho đông đông một chút xíu. Đợt này nghe Thượng tọa Thanh Phong để mời Hòa Thượng Trí Quảng, đợt trước ngày qua Phật học viện ngày bận, ngày không có khai thị được. Vậy trong này nếu mà ai đăng ký sắp xếp được thì chúng ta sẽ đi xuống dưới đó để chúng ta tham dự cái buổi pháp hội ở đó. Vì rồi đợt này chắc có Hòa Thượng Trí Quảng qua. Và cái ngày 17 tháng 6 là sau vài tuần sau là 17 tháng 6 là chúng ta tổ chức phóng sanh ở ở chùa Liên Hoa Bạc Liêu. Và một tháng một lần thì tháng 5 là ngày 24 tháng 5 âm lịch để tổ chức pháp hội Vĩnh Nghiêm, thì ngày 26 tháng 6 âm lịch chúng ta tổ chức phóng sanh ở tại chùa Vĩnh Nghiêm và tổ chức pháp hội cứ một tháng một lần như thế. Đó là cái chương trình thông báo như vậy. Và sau khi cái ngày 25 tháng 5 âm lịch xong thì chủ nhật kế tiếp đó là chúng tôi tổ chức một cái lễ trai tăng cúng dường cho chư tăng ở tại bổn tự nhân mùa An Cư Kiết Hạ, lập một cái bàn thờ cổ sư cô Liên Phương để cúng bữa đó. Bữa đó phóng sanh lớn, Phật tử nào biết được thì về để cúng làm lễ đại tường 3 năm của sư cô Liên Phương. Và sau mùng 9 tháng 7 Vu Lan thì chúng ta sẽ dời ra phía sau của tháng 7 âm lịch khoảng 20 mấy. Thường trên web nó sẽ cập nhật cái chương trình này liên tục. Khoảng 20 mấy thì chúng tôi chưa có sắp xếp được, chúng ta sẽ làm một cái đại lễ cho đàn chẩn tế ở đây, ở chùa Vĩnh Nghiêm có làm đó. Và cúng dường trai tăng, nếu mà đủ duyên được thì mời các vị hòa thượng các nơi về để cúng. Mình sẽ thiết lập ở phía dưới cái sân ở dưới đó cho thiệt là trang nghiêm để trai đàn chẩn tế, trên này cúng dường trai tăng. Thì cái việc cúng dường trai tăng chúng tôi thấy cái công đức nó thù thắng. Cũng giống như là có Ngài Bồ Tát Long Thọ ở Ấn Độ đó. Khi Ngài vừa sanh ra thì các vị đón số mạng nói đứa bé này 7 ngày nó chết rồi. Thì người mẹ sợ quá, nói vậy thì bây giờ làm sao để nó khỏi chết. Thì kêu bây giờ bà phải cúng dường 100 vị tăng, hồi hướng cái công đức cho nó. Mà nếu mà cúng dường trai tăng hồi hướng bệnh hoạn thì nó sẽ giảm bệnh hoạn, mà hồi hướng công đức để thọ mạng nó kéo dài thì thọ mạng nó sẽ kéo dài, tùy theo cái tâm hồi hướng của người mẹ. Nếu mà hồi hướng đời sau cho nó có phước báu thì nó sẽ có phước báu. Hồi hướng đi về cực lạc thì có cái công đức đi về cực lạc. Người mẹ tin, tin ông thầy toán số đó, ổng giỏi, thì cúng dường trai tăng. Xong thì đứa bé này nó sống được 7 năm. Đứa bé này nó qua khỏi 7 ngày rồi, nó tới 7 năm rồi. Và tiếp tục bả làm phước thì cuối cùng ngày này, Ngài Bồ Tát Long Thọ này, Ngài đi tu hình như Ngài sống 160 tuổi hay bao nhiêu, mấy trăm tuổi, chúng tôi quên cái sử liệu hồi trước chúng tôi có kể chuyện này. Và Ngài là hiệu trưởng trường đại học Nalanda. Thì cái sử liệu này chúng tôi lúc trước có nghe, có xem và có kể lại trong một cái buổi giảng. Nhưng mà vừa hồi chiều hôm qua thầy Nhật Tánh ông có nói sơ cái điều này, chúng tôi mới sực nhớ lại. Vậy cho nên thành ra cái cúng dường trai tăng đó là mình đem những cái thức ăn tinh khiết. Trai là tinh khiết, tăng là chư tăng, cúng là cung phụng, dường là nuôi dưỡng. Gọi là đem thức ăn tinh khiết, thanh tịnh để cúng dường chư tăng. Thì trong cái cúng dường đó, hôm trước chúng tôi cũng nhắc, cũng có vài Phật tử chưa có rành đó. Cho nên thành ra người ta đổi tiền lẻ nhiều quá, 5.000, 10.000 bỏ cái phong bì. Thì quý thầy cũng không có nói gì cả. Nhưng mà điều có một cái nó cũng hơi kỳ. Chư tăng chỗ khác đến mà cúng như vậy thì nó kỳ quá. Vì vậy cho nên thành ra thí dụ mình có khoảng 5 triệu, 10 triệu. Mình gom lại 5, 3 người hoặc 2, 3 người hoặc 9, 10 người. Chúng tôi chia ra cho chư tăng cúng một chỗ trên bàn chúng tôi. Còn thí dụ mình có 150 chư tăng, mình có khoảng 100 ngàn, mình cúng một người thì 115 triệu, ví dụ vậy. Thì mình cúng như nó vừa, nó coi được. Chứ mình nó ít quá, hôm trước cúng dường trai tăng ở Vĩnh Nghiêm mà cúng dường trên Hòa Thượng mà cái cô đó có bỏ 2 ngàn. Chết không? Do ban tổ chức không có quản lý kỹ càng. Có nhiều người nói, Người ta có tiền, người ta muốn cúng nhiều cúng nhé. Còn phân biệt ở trong này nữa, rồi chê giàu, chê nghèo, chê ít, chê nhiều cũng phải chê. Mà cái ban tổ chức họ làm sao cho nó kỳ, nó dễ coi chút cho để kỳ cục quá. Về Hòa Thượng, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương lật ra có 2.000. Bởi vì chúng tôi có 2.000 thì Hòa Thượng không có 2.000 à. Hay, anh ta nói trước như vậy để chúng ta biết, chúng ta cúng dường cho nó đúng như lý như pháp. Còn không thôi mình có 5.000 để ngoài thùng Phước Sương, con cúng dường trai tăng cũng được, không sao. Quý vị về tỉnh Thất Quan Âm là an lòng, không có gì tiền, chúng tôi xây dựng đến đây là ổn à, chứ không có phải làm gì nhiều cả. Thì tại cái xã này, cái điều này không phải chúng tôi kêu gọi, nhưng mà đọc tới cái lá thư của Ấn Tổ, thấy cái ông đó, ông làm lúa, ông có được lúa gạo, ông đi cho người ta hết. Thì nếu mà mình có tiền chứ mình không có lúa gạo ha, thì mình cúng tiền, còn không thì mình cúng công. Thì hôm qua có anh Đông Phó Chủ tịch xã Hiệp An mình đang ở nè, có hai cái nhà quá nghèo, dột nát, thì chúng tôi cho thầy Nhuận Hào chạy lên đó thì coi lại cái nhà, thấy một cái nhà quá dột nát, che bằng áo mưa, che bằng bạc, tội quá. Thì chúng tôi sẽ xây sửa lại hai căn nhà này. Có một bà già không biết cái nghiệp bà ăn cái con gì mà bà cứ lấy tay bà chọt vô mắt, chọt vô mặt bà, máu me chảy ra mà đau đớn mà cứ làm vậy không. Thì cái lúc mà mình không tự chủ được nữa thì mình ăn những con thú đó đó, nó tới nó báo oán, nó bắt mình phải đau đớn đổ máu như nó vậy. Thì chúng tôi mới nói chú Tú với một số mấy anh em chia nhau sắp xếp để lên đã xây lại hai căn nhà cho họ. Mà sáng hôm nay Hòa Thượng Thượng Tọa Hệ Thành trưởng ban trị sự Cà Mau vừa gọi lên trước khi chúng tôi giảng là vẽ xong cái bản vẽ hai cây cầu. Giờ trước là một cây cầu 100+ triệu. Thì chúng tôi nói như vậy không phải là kêu gọi. Ấn Tổ nói không bao giờ tôi hướng đến ai kêu gọi. Tôi viết cái thư là chỗ đó có đào ao thả cá, chỗ đó có xây chùa, chỗ đó có làm Quan Âm cát, ai cúng dường không cúng người thôi. Mà họ đã có tâm cúng dường rồi, họ nghe cái họ tùy hỷ họ cúng dường. Mà họ không cúng dường họ tùy hỷ. Còn có những người họ kêu mình làm ít mà đi vận động cho nhiều, kêu gọi mới làm chút mà hô hào khắp thế giới. Những cái tâm những người này họ không tùy hỷ. Lúc nào họ cũng tìm cái lỗi xấu của người khác. Tâm họ nó quá xấu. Đó là cái điều mà hôm nay chúng tôi muốn nói, là ngoài cái chuyện hôm nay in kinh in sách, chúng tôi đọc văn sao thấy Ấn Tổ cứu người nghèo. Cứu người nghèo là cho họ cái cần câu chứ không phải con cá. Cho họ cái nhà, cho họ cái cầu, cho họ cái trường học, cho họ cái công việc làm. Thỉnh thoảng cái chỗ nào đó nó bị bão tố, mình mang thức ăn đến cứu cấp, gọi là cứu ngặt. Bây giờ mình phải cứu cho họ thoát khỏi cái nghèo mới được. Đó. Vậy hôm nay chúng tôi thực sự muốn nói là trong tâm chúng tôi, ngồi trước tâm bảo chúng tôi nói là lúc nào cũng hướng đến làm sao cho có việc thiện để làm. Chúng tôi nói vậy để gì bắt chước, không phải chúng tôi khoe khoang. Làm sao cho có việc thiện để làm. Bằng một cái buổi giảng, bằng xếp một cái ghế, bằng một cái việc gì, nghĩ lúc nào cũng phải làm sao cho có việc thiện để làm, chứ không phải làm sao mình nghĩ để người ta mang tiền đến cho mình. Không có ý nghĩ này. Khi nào mình cũng nghĩ làm sao người ta mang đi tiền đến cho mình, cái tấm lòng này là tấm lòng gọi là vì mình, không có vì người. Mà nghĩ điều này từ từ nó hết phước mà cũng không được nữa. Trong bạn không có tài thì hỏi làm sao nghĩ tài đến với mình được. Thôi đừng có nghĩ cái ý niệm này. Đi làm ăn thương trường cũng thế, làm sao cho tốt công việc, làm sao cho bên đối tác đó họ lợi lạc thì mình có tiền. Vừa mới có đối tác là làm sao cho mình có tiền là thì mình thất bại rồi. Cái đạo lý này nó đơn giản mà nó lại là một cả một cái gọi là nghệ thuật sống đó ngàn. Nghệ thuật sống của Thánh Hiền đấy. Làm sao nghĩ là mình để làm việc thiện, làm sao bằng cách nào nội tài ngoại tài, pháp thí trọn vẹn, vô ý thí trọn vẹn, làm sao? Làm sao tức là mình mong mỏi để mình làm, nhưng mà tùy duyên, không có phải đi bới việc, vô sự sanh sự, không bới việc mà đủ duyên nó tới là mình làm. Hôm qua có cô bên Đức, cô gửi 39 triệu mấy trăm về ra ngân hàng lấy xong, cô nói con phóng sanh mà chúng tôi nhận được rồi. Rồi gọi Viber nói với cổ, cổ mừng quá trời, cổ mừng, cổ nói con coi đĩa của thầy cũng thích phóng sanh trực tiếp ở đó mà con làm không được, thôi con gửi về. Sáng nay phóng sanh 10 triệu, rồi ngày mai 5 triệu đi chở đi xuống ở chỗ mà thôn Thiện Chí á, bèo nó ở trên đó thiệt nhiều. Nay nói mấy thầy để nhớ, thả đó người ta vớt không được. Hôm qua chúng tôi cũng phóng sanh 10 triệu chạy xuống dưới đó, thả ngay chỗ đó bèo nó hết rồi, bắt đầu người ta giăng lưới, có 2 con cá nó chết trong lưới. Chúng tôi giật mình thôi, không dám làm chỗ này nữa. Chỗ này giăng lưới là không làm nữa. Bây giờ kêu mấy thầy đi xuống tuốt cái chỗ mà thầy Viên Như, cái chỗ mà cái sông Thiện Chí nó có bèo, nó không giăng lưới được, bèo đặt luôn, thả vô đó, gọi là cứu mạng, mua mạng, chuộc mạng rồi, nhưng mà phải cứu, cứu nó để cho nó sống lâu dài, bảo tồn sinh mạng đó. Đó. Những người mà người ta nghe như vậy, người ta tùy hỷ rồi, gọi là tưới tẩm cái công đức vô lậu vào trong cái căn lành của họ. Giờ là 7 giờ 32 phút, thời gian hết. Thì thôi hôm nay chúng tôi cũng thông báo lại một việc nữa, đó là thứ tư tuần sau có thầy Tâm Phúc với một số Phật tử với tại tịnh thất của mình, cứ nửa tháng trong mùa hạ mình cúng dường trai tăng một lần, chỉ chư tăng trong bổn tự thôi. Là thứ tư tuần sau là chúng tôi có mặt lên để giảng, quý Phật tử ở đây cũng như là ở các nơi muốn về cúng dường trai tăng thì chúng ta về để cúng dường, nửa tháng cúng một lần. Đó. Thì sau khi cúng dường trai tăng xong thì sẽ dời cái bàn Phật này xích lên một chút để thông cái vách này ra sau, nó rộng thêm được một chiều mười mấy mét, một chiều 8-9 mét, làm đẹp lại. Thì ngay cái ngày mùng 3 tháng 6 âm lịch là cái ngày đại tường 3 năm của sư cô, tức là chánh điện đẹp lắm. Nó thông sâu vô bên trong nữa, trang bày loa đài, nó không có hú, như nãy nói chuyện chút là bị hú à. Làm cho thiệt là tốt loa đài lại, trang hòa từng chút cũng ráp à, khúc đó ráp tiếp, gọi là chùa chúng tôi là liên hoàn ráp mà, cái ráp ráp vậy đó. Thì cái đó là cái việc mà chúng tôi nói để cho các thầy, các chú trong cái buổi giảng này nó bao trùm hết trọn vẹn. Các thầy nghe cũng có những cái điều để mình áp dụng. Các chú, các sư cô, các Phật tử trong một cái buổi nói chuyện hôm nay mình đều có cái lợi ích nó áp dụng chung được hết. Thôi hôm nay chúng tôi chia sẻ về cái lời khai thị của Ấn Tổ mà mình phải thực hành theo, cầu nguyện Hồng Ân Tâm Bảo gia hộ cho chư Tống Đức Tăng Ni và toàn thể quý Phật tử phát Bồ Đề Tâm, lão thập niệm Phật, tích lũy thiện căn phước đức nhân duyên, một đời này sau khi bỏ báo thân này đồng vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Và A Di Đà Phật. Hôm nay thì cũng có nhiều điều muốn nói dữ lắm, nhiều điều muốn nói lắm, nhưng mà một số những cái điều chuẩn bị như cái cuốn Bảo Thân Tiết Dục cũng muốn giới thiệu thêm, rồi một số những điều chúng tôi cũng chép ở trong cái cuốn tập ở trong văn sao muốn nói nhưng mà nó không có cái thời gian. Vậy trong một tiếng rưỡi đồng hồ, quý vị cố gắng lượm lặt được cái gì chúng ta lượm lặt, còn những cái gì mình thấy không thích thì mình bỏ ngoài tai, đừng có làm chướng ngại cái tâm. Ổng nói như vậy, nói như kia, tôi không bằng lòng, thì cái đó là biến cái cam lồ thành thuốc độc, biến cái dược thảo văn sao trở thành chướng ngại tự tâm. Dạ, thôi chúng ta đứng dậy để hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh